Chương 95, lần nữa thi triển cấm kỵ thần thông, chương 95, lần nữa thi triển cấm kỵ thần thông. Võ Thánh Khâu bất bại tản ra uy áp cường đại, hắn hướng về phía trước trên long ỷ bị thần khống chế ngư dân từng bước đi đến. Quỳ xuống, thần phục với ta. Võ Thánh Khâu bất bại kiệt ngạo nói, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay một dạng. Mà đối diện ngư dân ở đây, nhưng là cúi đầu, trong miệng không ngừng nói thầm. Lượng Tử căn cứ đứt rời liên hệ, lùng tìm người sống sót. Không may người còn sống còn sống. Lượng Tử mạng lưới triệt để đóng lại, Lượng Tử nguồn năng lượng ngừng chuyển vận. Đông đại lục người phản kháng xuất hiện dị biến, thu hồi tất cả năng lượng chuẩn bị tiến hành phòng ngự, chờ đợi những trụ sở khác cứu viện. Ngư dân thì thầm trong miệng ngôn ngữ vâng vâng, Võ Thánh Khâu bất bại nghe không hiểu, chỉ có thể nghe ra ngư dân ở nơi đó xí xô xí xáo. Mà Võ Thánh Khâu bất bại mặc dù bây giờ rất là tự ngạo, nhưng đi qua phía trước một cái tát kia sau sâu trong nội tâm hắn thủy chung là mang theo cảnh giác. Thừa dịp cái kia ngư dân tại Nguyên Tuyên không có phòng bị, hắn lập tức động thủ. Gia Thiên Thủ 3. Võ Thánh Khâu bất bại thân là Đông Đại Lục từ ngàn năm nay thứ nhất tại thế người trước mặt hiện thế võ thánh, thiên phú của hắn là không thể nghi ngờ, mặc dù bị đoạn luân hồi thiếu niên kia võ thánh cho đánh thắng, nhưng so sánh phổ thông người vẫn là quỷ tài cấp bậc. Ban đầu ở mắt thấy cái kia đập nát bầu trời một trường sau, hắn có rõ ràng cảm ngộ, đã sáng tạo ra một chiêu này, cái này cũng là trước mắt hắn mới thôi tối cường một chiêu. Có tư cách được xưng là thần Võ Thánh Khâu bất bại có thể nói là cho đủ mặt mũi, dù là đánh lén, hắn cũng là sử xuất một kích mạnh nhất. Mà phía trước vị kia bị thần ô nhiễm ngư dân y nguyên vẫn là cúi đầu, phản phất căn bản không có chú ý tới Khâu bất bại đến một dạng. Tới gần, càng gần. Khâu bất bại cái kia giả thiên trưởng giống như là không có bất kỳ cái gì trở ngại không ngừng tới gần, nhưng càng là thông suốt mà tới gần địch người, Khâu bất bại thì càng thấp hỏng, hắn luôn cảm thấy trong này sẽ xuất hiện chút ý đồ xấu. Binh bất tiếm trá, địch người vô cùng có khả năng. Ngay tại Khâu bất bại suy tư tới đây thời điểm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, vậy để cho đại gia ngư dân như lâm đại địch cứ như vậy bị Khâu bất bại giả thiên trưởng cho đánh thành thịt bầm. Tĩnh. Tại chỗ đại gia lâm vào trong yên tĩnh. Đặc biệt là hiền giả Mai Lâm, hắn thân là Tây Đại Lục một mực tại phản kháng thần cường giả, hắn so khác người càng hiểu rõ thần cường đại. Nhưng mà cái kia áp bách Tây Đại Lục mấy ngàn năm thần bây giờ lại bị Đông Đại Lục Tân Tấn Võ Thánh một cái tát đập chết. Mặc dù trước mắt không phải thần bản thân, chỉ là thần một tia ý niệm khống chế phàm người thân thể. Nhưng thần uy năng không nên dạng này mới đúng. Sự thật mà nói, giống như chỗ nào không đúng. Hiền giả Mai Lâm còn nghĩ nhắc nhở đại gia có thể có bẫy, nhưng Võ Thánh Khâu bất bại đã đi quá khứ lật cái kia một đống phế tích. Không bao lâu, một bộ bị đạp nát thi thể bị Võ Thánh Khâu bất bại đẩy ra ngoài. Cùng lúc đó, nơi xa những cái kia bị ô nhiễm người cũng nhao nhao ngã xuống, giống như là đã mất đi thần sức mạnh khống chế, trở về một bộ thông thường thi thể. Lại giống như bị tuyến thao túng con rối, bây giờ những cái kia điều khiển con rối đường cong đều bị kéo đánh gãy, thần bị đánh bại. Hiền giả Mai Lâm không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Nếu như nói ngư dân bị đánh bại có thể là có bẫy, nhưng vô số ô nhiễm giả nhao nhao ngã xuống, cái này đã nói rõ, thần đã thu hồi ở chỗ này tất cả sức mạnh. Nhưng thần vì sao muốn thu hồi những lực lượng này? Bởi vì thần bị đánh bại. Thời khắc này Hiền giả Mai Lâm lâm vào trong ngượng ngùng, mà đại càn hoàng đế chờ người nhưng là kích động khen ngợi Võ Thánh Khâu bất bại, đã đem Khâu bất bại cho khen trở thành từ xưa đến nay đệ nhất người. Khâu bất bại bên này nhưng là nội tâm vui vẻ đến không được. Cái này đại càn đế quốc mặc dù xa xôi, nhưng nơi này người nói chuyện dễ nghe như vậy, còn cho hắn quốc sư thân phận, hắn siêu ưa thích ở đây, từ nay về sau ngay ở chỗ này liên tâm dưỡng lão, không đi đón sở trung nguyên sự tình. Đồng tử bên trong thế giới, trong phòng thí nghiệm vô số số liệu hiện lên, lam tinh các nhà khoa học đã chết lặng. Bước vào hóa long cảnh Trần Mặc đã hoàn thành sinh mệnh lại một lần nữa chất biến. Nhiên đăng cảnh cần phải tiến hành một lần sinh mệnh thuế biến, nhưng còn tại bên trong tinh cầu phạm trụ, mà hóa long hoàn thành sinh mạng lần thứ hai thuế biến sau, đã có thể bay vào vũ trụ, nhảy ra tinh cầu bên ngoài. Một vị nhà khoa học thanh em run rẩy lẩm bẩm. Lúc này Trần Mặc phối hợp đại gia nghiên cứu, lực lượng kinh khủng tràn ngập, đủ loại số liệu đang điên cuồng loạn vọt. Sau đó không lâu, kết thúc phối hợp các nhà khoa học nghiên cứu, Trần Mặc rời đi đồng tử bên trong thế giới. Thế giới song song Trần Mặc ngắm nhìn phương xa, hồi tưởng lại phía trước các nhà khoa học cho ra kết luận. Thế giới này là lượng tử thực nghiệm tràng, nơi này thời không là vật mèo, cũng là yếu. Ở cái thế giới này rất có thể đục xuyên thông hướng một cái khác thế giới song song thông đạo. Nhưng vào lúc này, Trần Mặc đống nhiên phát giác được tại Cửu Châu đại địa bên trên xuất hiện 10 phần mãnh liệt năng lượng ba động. Kèm theo Trần Mặc bước ra một bước, hắn đi tới hiện trường. Ở đây một phiến cổ lão thanh đồng môn từ từ mở ra, quen thuộc nước sông từ trong khe cửa chảy xuôi mà ra. Hoàng Tuyên sông. Trần Mặc nhìn đến đây, hắn nhớ tới một cái bị chính mình sơ sót vấn đề. Tại đi tới thế giới này mới bắt đầu, Trần Mặc thế nhưng là phát hiện rất nhiều âm phụ sinh vật ở đây ngang ngược. Nhưng kèm theo hắn gặp phải Lý Huyền Cơ sau, tại trong phần mộ tao ngộ quỷ quái, những quỷ quái kia biết được Trần Mặc thân phận, đồng thời bị Trần Mặc thả đi sau, tựa hồ tin tức này đã một truyền mười mười truyền trăm, vô số quỷ quái kế tiếp thời kỳ nhao nhao mai danh nhận tích. Thẳng đến gần nhất, Trần Mặc cũng không còn gặp được bất kỳ quỷ quái, tựa hồ những quỷ quái kia đã toàn bộ rút khỏi thế giới này. Bây giờ tấm này Hoàng Tuyền Chi Môn xuất hiện, để cho Trần Mặc nhớ tới âm phụ sự tình. Trước mắt Hoàng Tuyền Chi Môn chỉ mở ra một cái khe, Hoàng Tuyền sông thủy từ trong chậm rãi chạy xuôi mà ra. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi, không biết là nguyên nhân gì, cánh cửa kia từ đầu đến cuối không cách nào toàn bộ đẩy ra. Nhưng vào lúc này, xuyên thấu qua cánh cửa kia khe hở, Trần Mặc thấy được một cái ma thần một dạng thân ảnh tồn tại ở Hoàng Tuyền môn một chỗ khác. Hoàng Tuyền. Trần Mặc kinh ngạc, bởi vì câu đối hai bên cánh cửa mặt Hoàng Tuyền tản ra khí tức quá mức đáng sợ. Có thể nói, đã từng Trần Mặc gặp phải cái kia Hoàng Tuyền là địa, như vậy trước mắt cái này Hoàng Tuyền chính là thiên. Đây là trời và đất chênh lệch. Trong khe cửa, một tay nắm chui vào trong khe cửa, tựa hồ muốn đem cái này khe cửa cho đẩy ra. Ai? Tại gọi tên của ta. Băng lãnh mà cao ngạo âm thanh truyền đến, giống như là cao cao tại thượng thần Phật đối mặt thương sinh khẩn cầu. Kinh khủng. Trước mắt Hoàng Tuyền xa xa không phải đã từng gặp phải Hoàng Tuyền có thể so bì. Nếu như nói đã từng Trần Mặc gặp phải Hoàng Tuyền là đã bị mài mòn góc cạnh, tự nguyện sa đọa tự hạ vị cách gần nút tại hư ảo bên trong kéo dài hơi tàn, như vậy trước mắt Hoàng Tuyền giống như là hăng hái thời điểm. Thời khắc này Trần Mặc ý thức được một vấn đề, không thể để cho Hoàng Tuyền đẩy cửa ra tới. Bằng không toàn bộ Cửu Châu, thậm chí viên tinh cầu này cũng có thể băng diệt. Nhưng Trần Mặc bây giờ đủ loại thần thông cũng không có cái gì có thể. Nghĩ tới đây, Trần Mặc quyết định chắc chắn. Ngược lại ở đây cũng không phải làm tinh, cùng để cho thế giới này bị Hoàng Tuyền một ánh mắt băng diệt, còn không bằng để cho thế giới này bị trống không chậm chạp thôn vệ. Cái sau ít nhất còn có thời gian đào tẩu, trước giả là không có chút nào cơ hội. Thế là, Trần Mặc lần nữa thi triển cái kia bị hắn cấm dùng thần thông. Tối cường phong ấn thuật, thương sinh bức tranh. Chương 96, trống không sẽ không quyết tán, chương 96, trống không sẽ không quyết tán. Thương sinh bức tranh, trong truyền thuyết thái cổ đệ nhất phong ấn thuật. Sáng tạo ra môn công pháp này, người hư hư thực thực cổ lão nguyên sơ sinh mạng thể, có thể bằng vào tự thân cường hành ở trên không bạch chi hải bên trong tranh độ. Trần Mặc lần trước thi triển môn này phong ấn thuật thời điểm vẫn chỉ là khai mạch cảnh, phong ấn đối tượng là Côn Luân bí cảnh, tính cả tự hạ vị cách Tây Vương mẫu cùng một chỗ. Lúc đó Trần Mặc thi triển sau một kích kia chính mình một thân lực lượng trực tiếp bị rút sạch, hôn mê vài ngày. Bây giờ Trần Mặc không những đến phía trên khai mạch cảnh nhiên đăng, thậm chí còn tại nhiên đăng trên cơ sở tiến thêm một bước đến hóa long chi cảnh. Nhưng lần này Trần Mặc đối mặt địch người cũng không giống như trước kia, trước mắt âm phủ bốn cự đầu một trong Hoàng Tuyền vẹn vẹn chỉ là tại đại môn đối diện lộ ra một góc, liền mang cho Trần Mặc cùng với thế giới này không cách nào tưởng tượng trầm trọng áp lực. So Tây Vương mẫu mạnh. Trong lòng Trần Mặc làm ra phán định. Trong một chớp mắt, Trần Mặc trong đầu vô số tư duy hiện lên, vô số ý niệm qua lại. Đầu ngón tay hắn hướng về phía trước mắt Hoàng Tuyền môn vẽ ra một cái khung đông, giống như là khung hình. Lúc này, cánh cửa đối diện Hoàng Tuyền phát ra kinh nghi, đăng thiên lộ bên trên vẫn còn có dị tượng như thế. Đăng thiên lộ. Trần Mặc bên này bắt được một cái mấu chốt tin tức, sau đó đầu ngón tay hắn phát họa giản khung đã hoàn tất. Phong. Kèm theo Trần Mặc quát nhẹ, đối diện Hoàng Tuyền phảng phất hiểu rồi cái gì, mắng to lên, thái cổ tối cường phong ấn thuật. Đáng chết ba. Tại trong Hoàng Tuyền hùng hùng hổ hổ, hắn phát ra kêu thảm, chỉ tới kịp duỗi ra một cái tay kia ở vào khung hình bên ngoài, mà khác ở vào khung hình bên trong thân thể kèm theo Hoàng Tuyền môn cùng một chỗ bị xuống làm trở thành trang giấy. Một tấm hình tại trước mặt Trần Mặc nhẹ nhàng bay xuống, hắn từng ngụm thở hổn hển, toàn bộ người đứng cũng không vững. Tại trước mặt Trần Mặc nhưng là lưu lại một cái khung vuông trống không. Túi đầu, Trần Mặc nhìn xem đã phiến thành trang giấy người Hoàng Tuyền, tiếc nuối là Hoàng Tuyền cánh tay phải đã không thấy, tựa hồ vội vàng phía dưới Hoàng Tuyền cánh tay phải không có bị phong ấn đi vào. Lúc này, không tưởng đế quốc tối cường hai cái chiến lực, Đỗ Hồng Thần cùng Đoạn Luân trở về nhau nhau chạy đến, một trái một phải đỡ lấy Trần Mặc. Sư phụ, cái kia địch người bị tiêu diệt. Đoạn Luân trở về lần thứ nhất gặp Trần Mặc thi triển loại này giảm chiều không gian đả kích thủ đoạn, trong lòng của hắn rung động không ngừng. Trước mắt giống như là từ thế giới trên khái niệm móc xuống vật gì đó, lưu lại trống không càng làm cho hắn cảm thấy rùng mình. Trần Mặc không có trả lời, mà là đem trong tay ảnh chụp bưng ra. Đỗ Hồng Thần cùng Đoạn Luân trở về hai người nhìn xem trước mắt ảnh chụp, nhất thời cảm thấy một hồi rùng mình. Dù là bị phong ấn thành trang giấy người, nhưng hình này bên trong người còn tản ra không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng, bọn hắn có chút khó có thể tưởng tượng, nếu như hình này bên trong người chạy đến, đó đúng là bực nào đáng sợ. Lưu người canh chừng trống không, tỉ mỉ giám sát cái này trống không lớn nhỏ. Trần Mặc đã trải qua tại làm tinh sự tình sau, hắn là biết cái này trống không sẽ không ngừng mở rộng, cho nên nhao nhao lưu người trông coi giám sát. Nếu như cái này trống không diện tích không ngừng mở rộng, không cách nào khống chế, như vậy có thể muốn nhanh chóng sơ tán. Sau đó không lâu, tại Đỗ Hồng Thần cùng Đoạn Luân trở về dưới sự hỗ trợ, Trần Mặc về tới trong đồng thế giới. Làm tinh các nhà khoa học đối với hình này tán phát uy năng hết sức cảm thấy hứng thú, tại lấy được Trần Mặc sau khi đồng ý cầm lấy đi nghiên cứu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Trần Mặc tại trong đồng thế giới nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời cũng tại tỉ mỉ chú ý Cựu Châu thế giới trong không. Trước mắt các nhà khoa học chia ba cái nguyên tắc đoàn đội. Một cái là phụ trách leo lên cây công nghệ, phát triển đồng bên trong thế giới khoa học kỹ thuật, mà đổi thành một cái nhưng là phụ trách nghiên cứu Trần Mặc mang về ảnh chụp, bọn hắn cho rằng tấm hình kia nếu như nghiên cứu hảo, rất có thể thôi động nhiên liệu phát triển, trước mắt đã có nhà khoa học cho rằng, có thể thông qua tấm hình này đem bị phong ấn tại trong hình hoàng tuyển sức mạnh rút ra làm nguồn năng lượng dùng. Mà cuối cùng một nhóm nhà khoa học nhưng là phụ trách nghiên cứu Cựu Châu thế giới trống không. Ba ngày sau, Trần Mặc khôi phục không sai biệt lắm, đám kia nhà khoa học cũng chuyển tới tin tức. Trống không cũng không có mở rộng, tương phản, cái này trống không lỗ hổng 10 phần ổn định, nhìn không ra mở rộng dấu hiệu. Dương giáo sư phân tích ở đây, đại gia trong lòng dâng lên nồng nặc nghi hoặc. Trước mắt trống không lỗ hổng ổn định như thế, vậy vì sao Lam Tinh cái kia trống không lỗ hổng sẽ mở rộng? Chẳng lẽ là bởi vì kẻ khai thác ngay lúc đó sức mạnh không đủ mạnh, cho nên chế tạo trống không lỗ hổng không ổn định? Có nhà khoa học suy đoán. Một vị khác nhà khoa học nhưng là ngờ tới, có phải hay không là cùng thế giới có liên quan? Lam Tinh không gian hoàn cảnh cùng thế giới này không gian hoàn cảnh không giống nhau, cho nên ở chỗ này trống không sẽ không quyết tán. Ở đây, Dương giáo sư tựa hồ phát hiện cái gì, hắn hỏi thăm một chút tại chỗ nhà khoa học, Lam Tinh bên trên trống không khuyết tán cùng với nghiên cứu, theo lý mà nói tại chỗ cũng là mỗi lĩnh vực đứng đầu người có quyền, nên có như vậy một hai cái tham dự qua Lam Tinh bên trên cái kia trống không lỗ hổng nghiên cứu. Nhưng quỷ dị chính là, bọn hắn tại chỗ đại gia không có người nào tiếp xúc qua Lam Tinh bên trên trống không nghiên cứu, giống như đang chọn người thời điểm, cố ý đem bọn hắn bên trên chưa có tiếp xúc qua Lam Tinh này trống không bộ môn nghiên cứu người cho tuyển ra tới. Nhưng mặc kệ như thế nào, trước mắt chỉ là một cái ngờ tới mà thôi, không có chứng cứ ngờ tới. Trống không sở nghiên cứu bên này nghiên cứu ra trống không sẽ không khuyết tán kết luận sau, bên kia các nhà khoa học cũng có tiến triển mới. Hoàng Tuyền bị phong ấn ở trong trang giấy, mà bọn hắn thông qua mảnh giấy kia, có thể đem Hoàng Tuyền sức mạnh rút ra đi ra, tiếp đó chuyển đổi thành quần quần không dứt năng lượng. Nếu như có thể, đem toàn bộ Thái Dương phong ấn thành trang giấy, như vậy chúng ta có hay không có thể trực tiếp rút ra năng lượng của mặt trời? Một vị nhà khoa học đưa ra cái này điên cuồng đề nghị. Bất quá đề nghị này trước mắt chỉ có thể nói là một cái lý luận mà thôi, Trần Mặc chỉ là chế tạo một cái lỗ hổng nhỏ trống không liền bị không được, đây nếu là đem Thái Dương cắt chém phong ấn, như vậy lưu lại trống không diện tích đến bao lớn? Có hoàng truyền nguồn năng lượng hạch tâm, chúng ta có thể liền cái này nguồn năng lượng hạch tâm xem như cơ sở, tại Cửu Châu bên kia thế giới hiện thực phát triển khoa học kỹ thuật. Đi qua các nhà khoa học nghiên cứu, bọn hắn phát hiện hoàng truyền nguồn năng lượng nồng cốt nguồn năng lượng tựa như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn một dạng. Dựa theo lý luận tới nói, cái này tên là hoàng truyền sinh vật, ẩn chứa năng lượng viễn siêu Thái Dương. Một cái dọa người kết luận xuất hiện, đại gia trong lúc nhất thời thổ thức. So sánh như thế, cái kia tên là hoàng truyền sinh vật nếu như không có bị phong ấn, đó là thực lực như thế nào? Có lẽ là thiên giai đỉnh phong. Dương giáo sư suy đoán. Tây Vương Mẫu danh xưng đỉnh phong thời điểm thế nhưng là liền hàng tinh đều bước, nhưng Tây Vương Mẫu cũng dừng bước tại thiên giai mà thôi. Một vị thiên giai đỉnh phong cường giả, thể nội năng lượng ẩn chứa viễn siêu hàng tinh. Lam Tinh các nhà khoa học đem bị phong ấn hoàng tuyển xem như nguồn năng lượng hạch tâm, chuẩn bị đại lực thôi động Cửu Châu cương thổ bên trên trình độ khoa học kỹ thuật. Mà Trần Mặc bên này, hắn quan cái kia trống không lỗ hổng vẫn luôn không từng mở rộng sau, quyết định bước vào trong trống không tìm tòi nghiên cứu một phen. Chương 97, tìm tòi trống không chi hải, chương 97, tìm tòi trống không chi hải. Tại Trần Mặc đưa ra muốn tìm tòi trống không bên trong thời điểm, đám kia các nhà khoa học từng cái cuồng nhiệt mà xin muốn cùng một chỗ tìm tòi. Thời khắc này các nhà khoa học giống như là người cầu đạo, mặt mũi tràn đầy cầu đạo có chết tâm như sắt, dù là biết được khoảng không bạch chi hải đáng sợ, nhưng chính là muốn đi nghiên cứu. Nghĩ, trong lòng Trần Mặc ý tưởng đột phát. Trước mắt trống không lỗ hổng là tại không tưởng giới vực bên trong, mà không tưởng giới vực nhưng là chịu đến Trần Mặc tâm tượng hải hình chiếu ảnh hưởng. Ta có hay không có thể trực tiếp sử dụng tâm tượng hải hình chiếu ở trên không trắng trong chỗ hổng tạo ra một con đường. Nghĩ tới đây, Trần Mặc bắt đầu thí nghiệm. Tâm tượng hải huyễn tưởng sức mạnh quần quật lấy, tại Trần Mặc ý niệm phía dưới từ trống không lỗ hổng bày ra một con đường, một tòa mấy trăm mét dài cầu vồng cầu. Cái này, một bên các nhà khoa học nhìn đến đây, nhao nhao hỏi thăm Trần Mặc nguyên lý, mà Trần Mặc cũng không có giấu giếm, đem bên trong vận hành nguyên lý cáo chi đại gia. Sau đó, trước mắt cái kia khung cửa lớn nhỏ trống không lỗ hổng đại gia nhao nhao xếp thành hàng đạp vào cầu vồng cầu. Trống không, thế giới trước mắt chính là mênh mông vô bờ trống không. Các nhà khoa học cầm trong tay đủ loại dụng cụ, ở đây tìm kiếm, nơi đó tìm kiếm. Tiếp đó bọn hắn phát hiện một sự thật. Đó chính là, nơi này trống không cùng đồng bên trong thế giới bên ngoài trống không một dạng, không hề khác gì nhau. Lúc này, một vị nhà khoa học kêu to lên, "Không tốt, thân thể của ta tại dần dần hư hóa, ta muốn bị trống không đồng hóa." Đại gia nghe đến đó, nhao nhao khiếp sợ. Rất nhanh, đại gia phát hiện không chỉ vừa rồi vị kia nhà khoa học, các người cũng giống như vậy, đại gia trên thân đều xuất hiện hư hóa hiện tượng. Mắt thấy tình huống như thế, Trần Mặc nhíu mày suy tư ứng đối phương pháp. Đồng bên trong thế giới chính là xây dựng ở trong trống không, nhưng đại gia trở tại trong đồng thế giới không có bị đồng hóa, mà ở trên chiếc cầu này lại bị đồng hóa. Trần Mặc nhớ tới trước đây bị phong ấn ở Thương Sinh trong bức tranh chẳng cảnh, cái kia tranh thủy mặc thế giới tựa hồ cũng là đồng dạng, thì ra tranh thủy mặc trung tâm cũng biết lọt vào trống không ăn mòn. Sức mạnh, ta cần đem sức mạnh bao trùm ở trên cầu, bảo hộ trên cầu sinh linh. Nghĩ tới đây, Trần Mặc điều động tâm tượng hải sức mạnh, ở tòa này cầu vồng cầu phía trên đóng một cái đỉnh, cầu vồng cầu hai bên dâng lên lồng thủy tinh, đem cả tòa cầu giàn kín. Tại Trần Mặc đem chọn cây cầu bị kín sau, đại gia hư hóa hiện tượng trong nháy mắt lấy được hòa dịu. Theo thời gian trôi qua, đại gia chậm rãi từ hư hóa trạng thái khôi phục lại. Phương pháp này có thể ngăn cản trống không ăn mòn, không bằng tạo một cây cầu vượt ngang khoảng không bạch chi hải, mặc dù không biết khoảng không bạch chi hải một chỗ khác là cái gì Dương giáo sư đề nghị lấy. Các người cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, cũng nghĩ tại trong cái này khoảng không bạch chi hải làm điểm xây dựng cơ bản. Nhưng bây giờ vấn đề là, khoảng không bạch chi hải sẽ ăn mòn đại gia hết thảy, trừ phi bị Trần Mặc sức mạnh bảo hộ. Trần Mặc nhắm mắt lại suy tư đối sách. Xây dựng cơ bản loại vật này không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm xong, mà là cần đại lượng thời gian. Trước mắt chỉ có Trần Mặc có năng lực ở đây làm xây dựng. Ngay tại Trần Mặc đang lo thời điểm, một vị nhà khoa học đưa đề nghị, giống như trong vũ trụ trang phục du hành vũ trụ Trần Mặc sức mạnh có thể hay không mô phỏng trang phục du hành vũ trụ. Trần Mặc nghe đến đó, lập tức linh cảm hiện lên. Thế là Trần Mặc lập tức hình chiếu ra trang phục du hành vũ trụ kiểu dáng chế phục tới, cái này tất cả đều là tùy tâm tượng hải huyễn tượng sức mạnh chế thành. Không bao lâu, vị thứ nhất làm liệu đầu tiên người đứng dậy, vị kia nhà khoa học mặc vào vừa dày vừa nặng trang phục đi ra phong bế thông đạo. Qua vài phút, vị kia nhà khoa học trở về hồi báo, rất an toàn, hoàn toàn không có hư hóa ảnh hưởng. Cái thí nghiệm này đã chứng minh trang phục du hành vũ trụ cái phương án này là có thể được, nhưng vấn đề ở chỗ muốn làm xây dựng mà nói, vừa dày vừa nặng trang phục du hành vũ trụ căn bản khó mà hành động. Trần Mặc lại tại trang phục du hành vũ trụ trên cơ sở không ngừng sửa chữa, để cho bộ này trang phục biến thành có thể linh hoạt hành động kiểu dáng. Xây một chút sửa đổi một chút, rất nhanh một bộ thích hợp đại gia mặc ở trên không bạch chi hải ngao du chế phục hoàn thành. Bất quá bộ đồng phục này không thể nói để cho đại gia có thể một mực tại khoảng không bạch chi hải ngao du, chỉ có thể đợi một thời gian ngắn, tiếp đó liền tốt mang theo chế phục trở về đồng bên trong thế giới khôi phục, bằng không bộ kia chế phục một mực chờ ở trên không bạch chi hải sẽ bị hư hóa liệu. Nhưng mặc kệ như thế nào, bộ đồng phục này có thể để đại gia ở trên không bạch chi hải hoạt động một đoạn thời gian rất dài. Trần Mặc đối với bộ đồng phục này tiến hành sản xuất hàng loạt, hết thảy chơi đùa ra hơn ngàn bộ căn cứ vào đại gia đề nghị, đem cái này chế phục mệnh danh là chống không trang phục phòng hộ. Mà xây dựng cơ bản tài liệu, đại gia từng tiến hành khảo thí, nếu như đem Cửu Châu thế giới tài liệu cầm lấy đi khoảng không bạch chi hải bên trong trại, mang vào tài liệu bại lộ ở trên không bạch chi hải trong nháy mắt, liền sẽ hóa thành trống không. Nhưng nếu như là từ trong đồng thế giới mang quá khứ vật chất chính là có thể ở trên không bạch chi hải bên trong dừng lại. Mấy ngày kế tiếp, bọn này nhà khoa học nhao nhao hóa thân thổ mục lao ca ở trên không bạch chi hải bên trong làm xây dựng. Liên đường quốc đương nhiệm quốc chủ Lý Huyền Cơ cũng kìm nén không được, kêu lên đường quốc đại quân gia nhập vào trong công trình bằng gỗ cái nghề này. Trần Mặc bên này cũng tại tăng giờ làm việc cho đại gia chế tạo chống không trang phục phòng hộ, nhưng hiệu suất vẫn là quá chậm. Thẳng đến một vị nhà khoa học phân tích chống không trang phục phòng hộ cấu thành, lợi dụng đồng bên trong thế giới tài liệu chế tạo ra cùng tiểu trang phục phòng hộ cũng có thể ở trên không bạch chi hải bên trong ngao du sau, chống không trang phục phòng hộ hiệu suất sinh sản mới có thể tăng lên rất nhiều. Thời gian qua đi mấy ngày, Trần Mặc lần nữa đi tới cái kia cây cầu, bây giờ cái kia cây cầu đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Trần Mặc trước đây cầu vòng cầu không thấy, thay vào đó nhưng là cốt thép cùng bê tông phô xây hiện đại hóa cầu lớn. Mặt cầu cũng từ phía trước một chiếc xe con đơn hướng thông hành lớn nhỏ, mở rộng đến 10 chiếc xe con song song thông hành lớn nhỏ, thậm chí tại trên cầu còn xây chỗ ở, xây một chút nhà máy. Bây giờ, tòa này cầu lớn đã bị chính thức mệnh danh là không tưởng cầu lớn, là không tưởng đế quốc trước mắt thứ nhất công trình thật lớn. Cầu đã từ ban sơ mấy trăm mét phát triển đến bây giờ mấy ngàn mét, khuyết trương không chỉ gấp 10 lần. Ở trên không bạch chi hải bên trong dựng lên như thế một tòa cầu lớn, đại gia cũng cuối cùng ở trên không bạch chi hải bên trong tìm được những thứ khác hữu dụng manh mối. Khe hở, chúng ta tại không tưởng cầu lớn phần cuối nơi đó gặp khe hở. Căn cứ vào tiền tuyến xây dựng cơ bản người viên hồi báo, trước mắt không tưởng cầu lớn khuyết trương dài cũng tại khi đó ngừng, bởi vì ở nơi đó phát hiện khe hở, tất cả mọi người không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, không biết có nguy hiểm hay không, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Mặc nghe vậy, hắn đi tới xây dựng cơ bản tiền tuyến. Phía trước là trống không, cầu xây dựng đến nơi đây đình chỉ. Phía trước có thể nhìn thấy một đạo đen như mực khe hở, ở trên không trắng bên trong là nổi bật như thế. Trắng bên trong có đen. Trần Mặc suy nghĩ, khe hở này tuyệt đối có vấn đề, thế là hắn tới gần khe hở. Tay chậm rãi thăm dò vào trong cái khe. Không có nguy hiểm. Trần Mặc thấy mình không có chịu đến bất kỳ nguy hiểm sau, hắn đột nhiên bắt được khe hở miệng. Vẫn là không có nguy hiểm. Dù là Trần Mặc tay cùng khe hở miệng đụng vào, vẫn là bình yên vô sự. Nghĩ tới đây, Trần Mặc hai tay bỗng nhiên đem khe hở cho xé mở. Chương 98, Tống Khâm Không, chương 98, Tống Khâm Không. Đen như mực khe hở đối diện là cái gì? Điểm này không chỉ Trần Mặc, tại chỗ tất cả mọi người rất chờ mong, đều rất muốn biết. Sau khi Trần Mặc triệt để xé mở lỗ hổng kia sau, lộ ra tại đại gia cảnh tượng trước mắt, để cho đại gia thất vọng. Bởi vì tại đen như mực khe hở bị xé mở sau, lộ ra tại đại gia trước mắt chỉ là một cái đơn sơ chuồng heo mà thôi. Trong chuồng heo có một tấm rách nát chiếu rơm, trên chiếu rơm nằm một cái người. Nhìn đến đây, Trần Mặc vận chuyển nguyên tố hô hấp pháp, khống chế cái kia người bên người nguyên tố, đem cái kia người lơ lửng chuyển đến bên này. Cái này người là trong cái khe. Một vị nhà khoa học thăm dò phát hiện khe hở đối diện tựa hồ cũng là một cái thế giới khác, một cái khác. Không có bao nhiêu dị thường thế giới. Trước mắt cũng không phát hiện đối diện còn có những thứ khác sinh vật có trí khôn, cũng không cách nào xác định khe hở đối diện là có phải có nguy hiểm. Đại gia quyết định trước tiên đem trước mắt cái này sắp tử vong người cứu sống, sau đó lại hỏi thăm tình báo, làm tốt một chút tình báo thu thập lại đi tìm tòi thế giới bên kia. Mà tại Trần Mặc đem cái kia người chuyển khỏi tới sau, đen như mực khe hở chậm rãi khép lại, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, chỉ để lại một cái khe hở. Hiện trường chỉ để lại một chút người trông coi sau, đại gia quay trở về đồng tử bên trong thế giới trong căn cứ. Một vị nhà khoa học lúc này cấp ra số liệu, khe hở đối diện sinh vật này là người loại, nhưng tình cảnh mười phần thê thảm, hắn sắp chết, nếu như chúng ta chậm mấy phút lời nói, hắn hẳn là sẽ bị sống sờ sờ chết đói. Hơn nữa cái kia người bệnh ma cuốn thân, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là bệnh. Đi qua khoa học kỹ thuật hiện đại cứu giúp, sau mấy tiếng cái kia người đã tỉnh lại. Mà các nhà khoa học từ cái kia người trong miệng phát hiện lệnh người phấn chấn tin tức. Cái kia người tự xưng là Triệu Hằng, không tệ, là chúng ta Long Quốc trong lịch sử đại tống bi thảm nhất hai vị hoàng đế một trong Dương giáo sư cùng Trần Mặc hồi báo mới nhất tình huống tiến triển. Mà Trần Mặc trong đầu tin tức tương quan hiện lên. Tống Khâm Tông Triệu Hoàn, trước kia quân Kim công phá Biện Kinh lúc, hắn bị bức bách ra liên tiếp, hơn nữa quỳ xuống trên bảng gõ đến máu me đầy mặt. Nhưng Triệu Hằng hành động đồng thời không năng lực hắn lấy được sinh cơ, hắn cùng với phụ thân của mình Triệu Cát bị giam giữ tại Kim Quốc Đông Bắc năm nước thành, mỗi ngày chỉ có thể ăn đến trộn lẫn hạt cắt gạo nếp đen cháo, cuối cùng sống sờ sờ chết đói tại trên chiếu rơm. Mà căn cứ vào nguyên bản lịch sử quy tích, nếu như không có ngoài ý muốn, Triệu Hằng cứ như vậy chết đói tại trên chiếu rơm. Nhưng Trần Mặc xé mở đen như mực kẽ hở thời điểm, lại xé ra thông hướng Tống Triều thông đạo, hơn nữa đem sắp chết đói Triệu Hằng cấp cứu tới. Cái kia Tống Triều, cùng chúng ta là cùng một cái chục thời gian sao? Chúng ta nếu như cải biến lịch sử, sẽ hay không đối với chúng ta tồn tại thời không có ảnh hưởng? Trần Mặc suy xét đến nơi này cái vấn đề. Trước mắt tất cả mọi người không xác định Triệu Hằng chỗ trục thời gian cùng đại gia chỗ trục thời gian có phải là hay không cùng một cái, nếu quả là như vậy Triệu Hằng bên kia lịch sử bị thay đổi, như vậy ở vào tương lai đại gia bên này thời không cũng sẽ bị thay đổi. Có lẽ chúng ta có thể tiến hành một cái thí nghiệm. Lợi dụng chúng ta bây giờ viễn siêu thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật tại cái kia làm tinh bầu trời phóng ra vệ tinh, nếu như lịch sử thay đổi, như vậy ở vào ta của tương lai nhóm trong đầu cũng cần phải sẽ hiện ra những thứ khác tin tức. Đại gia quyết định khai thác một loại vừa có thể trong lịch sử lưu lại trầm trọng bút mực, nhưng lại sẽ không cải thiện lịch sử tiến trình thí nghiệm. Mà ẩn hình vệ tinh chính là mọi người lựa chọn hàng đầu. Bọn hắn dự định hướng về thế giới kia vũ trụ phóng ra ẩn hình vệ tinh, lấy thế kỷ 21 trình độ khoa học kỹ thuật không cách nào phát hiện ẩn hình vệ tinh tồn tại. Chỉ có bọn hắn những thứ này phân tích thiên người văn minh bộ phận khoa học kỹ thuật các nhà khoa học mới có thể phát hiện vệ tinh tồn tại. Tại xác định chuyện này sau, các nhà khoa học lập tức đi áp dụng. Trần Mặc lần nữa chống ra khe hở sau, ẩn hình vệ tinh hướng về thế giới kia bầu trời phóng ra. Chờ khe hở lần nữa khép lại, đại gia nhớ lại trong đầu của mình, tất cả ký ức cũng không có xuất hiện ngoài định mức tin tức, tựa hồ đầu kia trục thời gian cùng bọn hắn không phải cùng một cái trục. Nói như vậy, là thế giới song song. Một vị nhà khoa học đoán được nơi này thời điểm, Trần Mặc híp mắt, trong đầu hồi tưởng lại chính mình ba thân cấm thuật thế nhưng là tại bình cảnh. Mà bình cảnh này chính là cần thôn vệ thời không song song chính mình, nhưng mình lại tìm không thấy thời không song song như thế nào đi tới. Bây giờ, đây chính là sống sờ sờ một cái thời không song song thông đạo. Cái thời không kia sẽ tồn tại một cái khác ta, trong lòng Trần Mặc suy đoán. Tại phải ra thời không song song kết luận sau, đại gia nhao nhao thảo luận tới như thế nào thông qua Triệu Hằng hợp lý mà khống chế thế giới kia tài nguyên. Đường Quốc Vương Thành. Lúc này Triệu Hằng đã bị cứu tỉnh một tuần lễ, hắn tử vừa mới bắt đầu cái kia khắp nơi đều là sắt thép cao ốc thành thị bị chuyển tới một cái thành phố khác. Cái thành trì này rất phồn vinh, ngựa xe như nước nối liền không dứt, nhưng Triệu Hằng luôn cảm thấy vẫn là không cách nào cùng lúc trước cái kia khắp nơi đều là sắt thép cao ốc chỗ so sánh. Lúc này, một vị thị vệ đi tới. Ta Đường Quốc Quốc chủ đã từ không tưởng cầu lớn làm công trình trở về, quốc chủ bệ hạ muốn cùng ngươi gặp một lần. Đường Quốc Quốc chủ. Triệu Hằng nghe, trong lòng đùi mùi mai thôi. Phía trước cái kia sắt thép cao ốc chỗ rất là thần bí, hắn biết rất ít. Nhưng đi tới Vương Quốc Vương Thành sau, trong lòng Triệu Hằng đã biết rất nhiều, đây đã là một cái thế giới khác. Mà Đường Quốc trước mắt đã là thế giới này tối cường quốc gia. Thân là một vị ngay cả quốc gia đều thủ không được hoàng đế, Triệu Hằng mắt thấy chính mình phải đối mặt thế giới này tối cường quốc gia hoàng đế, nội tâm của hắn bắt đầu thấp thỏm không yên. Không bao lâu, tại vương cung trong phòng tiếp khách, Triệu Hằng gặp được vị kia Đường Quốc quốc chủ. Tống Khâm Tông Triệu Hằng. Tại hạ cửu ngưỡng đại danh Lý Huyền Cơ gặp mặt sau lập tức tựa như quen chào hỏi. Triệu Hằng nghe đến đó, hắn bỗng nhiên sửng sở. Cửu ngưỡng đại danh? Hắn ở cái thế giới này hẳn là không cái gì danh khí a. Sau đó, Lý Huyền Cơ đem Tống Khâm Tông Triệu Hằng thở bình sinh sự tích từng cái nói ra. Tống Triều thành lập tại Tống Thái Tổ Triệu Không Giận chi thủ, sau đó đã trải qua mấy đời hoàng đế. Đế Tống Huy Tông Triệu các cái này vừa đảm nhiệm thời điểm Giang Sơn thủ không được, kim người xuôi nam tiến đánh Tống Triều, Tống Huy Tông gặp thế cục không ổn, hoàng đế này không làm, mau đem hoàng vị nhường ngôi cho nhi tử Triệu Hằng, thế là Tống Khâm Tông Triệu Hằng cứ như vậy vội vàng đăng cơ. Tống Khâm Tông Triệu Hằng căn bản vô lực hồi thiên, chỉ có thể ký cắt đất điều khoản. Sau đó không lâu, Tống Khâm Tông Triệu Hằng đi tới kim người quân doanh cùng kim người nghị hòa, nhưng lại bị kim người trực tiếp giam lỏng. Ngoại trừ hai vị hoàng đế bị bắt đi, tính cả trong hoàng cung hoàng kim bạch ngân cùng với cung nữ chờ cũng đều bị quét sạch sành sanh toàn bộ bắt đi. Thực sự là thảm đâu. Trước đây ngươi người cha kia bị cạo chọc tóc, dắt dây thừng giống dê diêu phố thị chúng. Cung nữ 3000, tất cả đều bị kim người bắt đi, ba ngày bức bách các nàng làm việc, mà buổi tối nhưng là bị vô số kim người binh sĩ tìm các nàng làm việc. Lý Huyền Cơ lắc đầu thở dài. Thân là một cái người xuyên Việt, muốn nói lịch đại vương triều thảm nhất hoàng đế, Lý Huyền Cơ cho rằng ấn tượng sâu nhất chính là Triệu Cắt cùng Triệu Hằng hai cha con này. Ngươi có muốn hay không báo thù? Gia nhập vào không tưởng đế quốc, ngươi sẽ có được báo thù sức mạnh. Lý Huyền Cơ nói ra hắn mục đích cuối cùng nhất, cái này cũng là không tưởng đế quốc cao nhất viện nghiên cứu đám kia các nhà khoa học ý tứ. Chương 99, một cái thế giới khác chính mình, chương 99, một cái thế giới khác chính mình. Báo thủ. Triệu Hằng nghe đến đó, nội tâm kích động lên, tay hắn nắm thành quả đấm, diện mục dữ tợn. Thân là một vị hoàng đế gặp những thứ này sỉ nhục, hắn nhưng là suốt đời khó quên. Nếu như có thể báo thủ, bất luận trả giá ra sao, hắn đều không oán không hối. Nghe đến đó về sau, Triệu Hằng hướng về Lý Huyền Cơ trọng trọng quỳ xuống, còn xin bệ hạ ban cho ta báo thủ sức mạnh. Lý Huyền Cơ thấy thế, lắc đầu, giải thích nói, ban cho ngươi sức mạnh, không phải ta, mà là không tưởng đế quốc. Sau đó, Lý Huyền Cơ đem không tưởng đế quốc khung cho Triệu Hằng đơn giản giảng giải một phen. Nếu như ngươi đồng ý, khi ngươi một lần nữa chấp trưởng hoàng vị thời điểm, không tưởng giới vực sẽ bao phủ ngươi cương thổ. Lý Huyền Cơ lần này hỏi thăm, Triệu Hằng không chút do dự, vì báo thù, chỉ cần hắn có thể làm được, hắn đều sẽ đồng ý. Dù là tại báo thù sau, muốn hắn dâng lên hắn cái mạng này, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì một tia dao động. Tại xác định Triệu Hằng quyết tâm sau, Lý Huyền Cơ cùng Triệu Hằng hàn huyên rất nhiều, cũng bao quát thời không song song sự tình. Cũng là lúc này, Triệu Hằng mới hiểu rõ vì sao Lý Huyền Cơ đối với hắn sự tình biết được nhiều như vậy. Đang tán gẫu khẽ hở, Lý Huyền Cơ bên trên báo tin tức đã chiếm được hồi phục. Cao nhất viện nghiên cứu bên kia đã thông qua được đầu này hiệp nghị, mà ta nhưng là bị chỉ phái vì người trợ giúp. Lý Huyền Cơ một mặt không ngoài sở liệu hướng Triệu Hằng giải thích. Mặc dù trước mắt không tưởng đế quốc ngũ đại lâu dài nước thành viên đều cùng thời không song song có liên quan, nhưng Đường Quốc xem như duy nhất khai quốc lao tổ khỏe mạnh, hơn nữa còn có người xuyên việt Lý Huyền Cơ xem như quốc chủ thế lực, từ trước đây cao nhất viện nghiên cứu đem Triệu Hằng ném tới Đường Quốc tới thời điểm Lý Huyền Cơ liền đoán được chỉ sợ sự tình phía sau đều phải ném cho hắn tới phụ trách. Bây giờ mệnh lệnh mới nhất xuống, quả nhiên đi tới một cái thế giới song song tiến hành mở rộng, đó cũng không phải là đơn giản một cái tinh cầu đơn giản như vậy, mà là một cái mênh mông vô cùng giờ vũ trụ khoảng không. Lý Huyền Cơ lẩm bẩm, cũng biết rõ đây là Trần Mặc cho hắn cơ hội. Nếu như một phiếu này làm tốt lắm, như vậy đem đặt vững về sau Đường Quốc xem như ngũ đại lâu dài nước thành viên bền chắc không thể gãy địa vị. Để cho ta suy nghĩ một chút, cao nhất viện nghiên cứu bên kia cần chính là địa, cần chính là người, cho nên đại quy mô vũ khí sát thương trực tiếp trải thảm bao trùm cách làm không làm được, sẽ phá hư hoàn cảnh, phá hư hoa hoa thảo thảo, cũng biết bốc hơi rất nhiều lao động người miệng. Lý Huyền Cơ suy nghĩ rất lâu, vẫn là nghĩ không ra một cái mười phần hoàn mỹ phương pháp. Trước mắt ý nghĩ chính là, tận lực không sử dụng đại quy mô vũ khí sát thương, tránh khỏi thế giới kia lấy xuống sau lưu lại đầy đất mất mô, như thế đối với cao nhất viện nghiên cứu tới nói sẽ thiếu khuyết rất nhiều giá trị nghiên cứu. Có thể nói, Lý Huyền Cơ suy nghĩ rất nhiều chiến lược, nhưng thẳng đến đi tới Triệu Hằng chỗ thế giới song song phía trước, Lý Huyền Cơ đều không ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Khi Lý Huyền Cơ mang theo Đường Quốc đại quân đạp vào không tưởng cầu lớn đi tới đen như mực khe hở phía trước, hắn mới ý thức tới một vấn đề nghiêm trọng. Trước mắt khe hở chỉ có thể dung nạp một cái người thông qua, hắn nếu như mang lên trăm vạn đại quân, dựa theo cái lối đi này, một giây mới có thể thông qua một người tình huống đến xem, như vậy hắn chỉ sợ cần 100 vạn giây mới có thể để đại quân toàn bộ tiến vào một cái thế giới khác. Nghĩ, Lý Huyền Cơ cuối cùng chỉ mang theo mấy cái tinh nhuệ đi tới. Không cần, hai chúng ta là được. Ngay tại Lý Huyền Cơ chuẩn bị mang theo tinh nhuệ bước vào một cái thế giới khác thời điểm, Đỗ Hồng Thần mang theo đoạn luân hồi đi tới khe hở phía trước. Trần Mặc bên này nhưng là gật gật đầu, nói, khe hở đối diện thế giới, tận lực không cần từ bên này mang quá nhiều người hoặc vật quá khứ. Lý Huyền Cơ nghe, ngẩn người, hỏi, vì sao? Thế giới song song, rất có thể tồn tại một cái khác. Ta Trần Mặc sau khi nói đến đây sắc mặt nghiêm trọng. Dựa theo hắn hiểu biết tuyến thời gian, hắn hẳn là tại thế kỷ 21 xuất sinh mới đúng, Tống Triều trên lý luận là không có Trần Mặc cái này người. Nhưng ở Trần Mặc mở ra khe hở sau, hắn cảm nhận được một loại tên là số mệnh ký tức. Hắn biết, một cái khác thời không song song hắn, chắc chắn cũng cảm nhận được, chắc chắn cũng hiểu biết. Hai cái thời không khác nhau chính mình một khi gặp mặt, như vậy chỉ có thể lưu lại một cái, đây là một loại bọn hắn không cần ngôn ngữ ăn ý cùng số mệnh. Tận lực không cần đả thảo kinh xà. Trần Mặc không có giải thích cả kẽ, mà là phân phó đại gia tại một cái khác thế giới song song tận lực sử dụng cái kia thế giới này bản thổ quyền thế binh lực đi giải quyết sự tình, tận lực đừng dùng đến bên này thế giới đồ vật hoặc sức mạnh. Lý Huyền Cơ gặp Trần Mặc cái này biểu tình nghiêm trọng, hắn dọa đến hơi co lại đầu, hỏi, đại lão, cái kia thế giới song song chẳng lẽ rất nguy hiểm? Trần Mặc nhắm mắt lại, hắn hồi ức chính mình cảm giác đến hết thảy. Tại lần thứ nhất mở ra thông đạo thời điểm không có ý thức được, nhưng ở lần thứ hai mở ra thông đạo thời điểm, hắn mới hậu chi hậu giác cảm ứng được một phần kia số mệnh. Một cái khác thời không song song chính mình, rất mạnh, rất nguy hiểm. Thế nhưng một phần nguy hiểm bắt nguồn từ chính ta. Mục đích của các ngươi là điều tra, liên quan tới một cái khác thời không song song bên trong liên quan tới ta sự tình. Trần Mặc phân phó, cái này cũng là hắn vì sao muốn phái ra chính mình trước mắt dưới trướng tối cường tà hữu hộ pháp, Đỗ Hồng Thần cùng Đoạn Luân Hồi cùng nhau đi tới nguyên nhân. Đến nỗi Lý Huyền Cơ, Trần Mặc cảm thấy nếu không thì đã thảo kinh xà tình huống phía dưới, Đỗ Hồng Thần cùng Đoạn Luân Hồi là sau cùng chắc chắn, mà Lý Huyền Cơ vị xuyên việt giả này kiến thức rộng rãi, tam quan nhận thức cũng cùng những cái kia cổ đại người không giống nhau, cho nên Lý Huyền Cơ hẳn là đủ tốt hơn phát huy. Sau đó không lâu, tại đại gia đưa mắt nhìn phía dưới, Lý Huyền Cơ, Đỗ Hồng Thần, Đoạn Luân Hồi ba người bồi tiếp Triệu Hàng bước lên cái kia thời không song song bên trong. Cùng lúc đó, phía trước đã phóng ra qua ẩn hình vệ tinh có tác dụng. Thông qua ẩn hình vệ tinh, tại trong đồng tử thế giới trong phòng họp chiếu ra Lý Huyền Cơ chờ người hình ảnh. Đây là không tưởng đế quốc cao nhất viện nghiên cứu, các ngươi bên kia phải chăng có thể thu đến tín hiệu? Dương giáo sư đối diện mịt rộ phồn kêu gọi. Mà Lý Huyền Cơ nhưng là ngẩn người, hắn nghi ngờ trái xem phải xem, cuối cùng hồi đáp, kêu gọi cao nhất viện nghiên cứu, Lý Huyền Cơ ở đây đã thu đến. Chúng ta đã hướng về thế giới kia phóng ra vệ tinh, hiện tại các ngươi mọi cử động tại chúng ta chú ý phía dưới, có bất kỳ cần trợ giúp cũng có thể cùng chúng ta xin. Dương giáo sư dựa theo Trần Mặc phân phó hướng Lý Huyền Cơ nói. Lý Huyền Cơ nhưng là gật gật đầu, hồi đáp, thu đến. Xác định chính mình chờ người sau lưng trợ giúp đang tùy thời chuẩn bị sau, Lý Huyền Cơ tâm bên trong an ổn rất nhiều, hắn cùng Triệu Hàng chờ người thương thảo. Trước mắt chúng ta tại Kim Quốc năm nước thành, từ nơi này rết ra ngoài cũng là chuyện nhỏ, nhưng chúng ta cần tại tận lực không sử dụng thế giới này sức mạnh điều kiện tiên quyết hoàn thành đây hết thảy. Hơn nữa còn có một vấn đề, sau này muốn làm sao phục quốc? Nói một chút, Lý Huyền Cơ nhớ ra cái gì đó, hắn hỏi thăm Triệu Hàng, ngươi lúc tại vị, nhưng có nghe nói qua Lương Sơn 108 hào hán. Chương 100, oanh mở đoạn dưới núi, chương 100, oanh mở đoạn dưới núi. Lương Sơn 108 hào hán. Tại Lý Huyền Cơ hỏi ra cái vấn đề này trong nháy mắt, không chỉ hắn, tính cả không tưởng đế quốc cao nhất viện nghiên cứu mọi người cũng đều đang đợi câu trả lời này. Mà Triệu Hằng tại đơn giản suy tư sau, gật đầu, công nhận Lương Sơn 108 đem tồn tại. Cái này, đã có thể hoàn toàn chắc chắn, đây không phải chúng ta đầu kia trục thời gian mang. Lúc này Dương giáo sư chờ người cấp ra 10 phần kết luận khẳng định tới. Phía trước đủ loại khảo thí, nhưng cũng đều là nhận được một cái mơ hồ ngờ tới mà thôi, mà bây giờ Lương Sơn 108 hảo hán tồn tại, đã chứng minh Triệu Hằng chỗ thời không cùng bọn hắn không phải cùng một cái trục. Bởi vì dựa theo Long Quốc một đám nhà khoa học đủ loại tư liệu, trong lịch sử là không có Lương Sơn 108 đem. Cái gọi là Lương Sơn 108 hảo hán chỉ có Tống Giang, Võ Tổng, Dương Chí chờ người là chân thật tồn tại, mà đại bộ phận cũng là giả tạo, bị biên soạn đi ra ngoài. Nhưng trước mắt Triệu Hằng vậy mà nói cho Lý Huyền Cơ, cái thời đại này Tống Triều có Lương Sơn 108 đem. Nghe nói Lương Sơn kịp thời mưa Tống Giang tâm hệ triều đình, không bằng chúng ta tìm được Lương Sơn, chiêu mộ cái kia 108 đem. Lý Huyền Cơ đưa ra đề nghị này. Triệu Hằng cũng không có ý nghĩ khác, trước mắt Lý Huyền Cơ đưa ra đề nghị này, hắn cũng chỉ có thể u mê đi theo đồng ý. Tại thương lượng hảo tương lai đại kế sau, Kim Quốc người phát hiện cầm tù đại Tống hoàng đế trong chuồng heo vậy mà thêm ra 2-3 cái người, trong lúc nhất thời đưa tới đại gia chú ý. Đi, chúng ta giết ra ngoài. Tận lực không nên dùng quá nhiều không thuộc về thế giới này sức mạnh. Lý Huyền Cơ nói đi, chỉ huy Đỗ Hồng Thần cùng Đoạn Luân Hồi giết ra ngoài. Lý Huyền Cơ chờ người tại một mảnh khác thời không diễn dịch chuyển kỳ thời điểm, Trần Mặc bên này khống chế tương lai của mình thân hướng về Đại Càn Đế quốc vị trí đi đến. Hắn không phải muốn tìm Đại Càn Đế quốc phiền phức, mà là muốn tới gần Đoạn Giới Sơn, muốn đi thực hiện đã từng cùng vị kia thế giới chi chủ hứa lời hứa. Bởi vì thông qua đặc thù bí pháp thôi động ngọc tỷ, Trần Mặc phát hiện thế giới chi chủ nắm hắn tìm kiếm cái kia người ngay tại Đoạn Giới Sơn cái hướng kia. Cái bóng chui vào trong bóng râm, lấy bóng tối làm ván nhảy không ngừng rời vọt. Tương lai thân cùng quá khứ thân so sánh, nếu như không mở cặp kia chiếu thế trọng đồng mà nói, trên cơ bản cùng thông thường cái bóng không hề khác gì nhau, không giống quá khứ người đeo sau có cực lớn vòng tròn như thế nào cũng không che nổi. Đại Càn hoàng cung. Lúc này Khâu Bất Bại có thể nói là toàn bộ đế quốc siêu thoát tồn tại, áp đảo hoàng đế phía trên. Bất quá quỷ dị chính là, Khâu Bất Bại cũng không có như cùng Đại Càn hoàng đế chờ người nghĩ một dạng ngược lại, là 10 phần điệu thấp. Cái này Đại Càn hoàng đế thật là đáng chết, lại muốn lừa phỉnh ta đi tiến đánh Trung Nguyên chi địa bế quan trong mật thất, Khâu Bất Bại sắc mặt âm tình bất định. Kể từ có Hiền Giả cùng Võ Thánh phụ tá đắc lực sau, Đại Càn hoàng đế rõ ràng liệt phiêu, vẫn muốn giết hướng Trung Nguyên chi địa, muốn nhất thống Cửu Châu. Mấu chốt là cái kia Tây Đại Lục Hiền Giả cũng là một cái thấy không rõ thế cục, đầu óc có vấn đề ngu dốt, vậy mà cũng phụ họa Đại Càn hoàng đế đề nghị. Mà đây đã là Khâu Bất Bại đếm không hết lần thứ mấy né tránh giết hướng Trung Nguyên chi địa vấn đề. Ngay tại Khâu Bất Bại thầm mắng Đại Càn Hoàng Đế thời điểm, hắn đột nhiên cảnh giác lên, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, một loại nào đó nguy hiểm kinh khủng hiện lên. Khi Khâu Bất Bại quay đầu trong nháy mắt, hắn thấy được một màn quỷ dị. Bóng tối đang vặn mèo, một cái đen như mực cái bóng từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy cái này bóng tối trong nháy mắt, Khâu Bất Bại nghĩ tới 10 phần một màn kinh khủng. Cứ việc trước mắt cái bóng cùng hắn trước đây mắt thấy cái kia đập nát bầu trời cự người cái bóng không giống nhau, nhưng một màn này rõ ràng xúc động nội tâm hắn bóng ma tâm lý. Ngươi, các hạ chẳng lẽ là không tưởng đế quốc vị kia vô thượng tiên người? Khâu Bất Bại thanh em run rẩy hỏi đến. Lúc này, vặn mèo cái bóng hợp thành một cái người ảnh. Người ảnh nói, thú vị, ngươi vậy mà có thể nhận ra ta tới. Lời này vừa nói ra, Khâu Bất Bại trực tiếp dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn trốn đông trốn tây, cuối cùng vẫn là tránh không được bị thu được về thanh toán hạ tràng. Ngay tại Khâu Bất Bại cho là kế tiếp đợi chờ mình chính là tử vong thời điểm, cái bóng kia hiếu kỳ hỏi, sinh mệnh của ngươi vòng tuổi so sánh những cái kia võ thánh đều rất trẻ trung, không nghĩ tới cái này thời đại còn có thể có như thế tiềm lực người. Khâu Bất Bại, ba. Trong lúc nhất thời, Khâu Bất Bại nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Hắn cao hứng đồng thời cũng mang theo phiền muộn. Cao hứng là bởi vì, trước mắt tiên người thật đúng là không có đem hắn Khâu Bất Bại để vào mắt, căn bản liền không nhớ rõ hắn Khâu Bất Bại trước đây mang theo bát đại môn phái giết tới không tưởng chi thành sự tình. Mà buồn bực là bởi vì hắn dù sao cũng là ngàn năm qua vị thứ nhất võ thánh, nhưng lại liền bị vị này tiên người nhớ tư cách cũng không có. Khâu Bất Bại buồn bực, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào. Lúc này cái bóng lần nữa mở miệng nói, cái kia đoạn giới sơn ngươi nhưng có tình báo gì? Tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại, vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Gặp cái kia tiên người đối với đoạn giới sơn cảm thấy hứng thú, Khâu Bất Bại nhanh chóng một hơi đem những gì mình biết liên quan tới đoạn giới sơn sự tình nói ra, sớm một chút thay đổi vị trí trước mắt vị này tiên người lực chú ý. Cái kia đoạn giới sơn Khâu Bất Bại vắt hết óc, cuối cùng đem tình báo nói xong. Cái bóng trầm mặc, dường như đang suy tư cái gì. Nửa ngày, cái bóng nói, thật phiền toái, dựa theo ngươi nhắc tới truyền thuyết cổ xưa, còn cần đủ loại nghi thức mới có thể bài trừ cái này đoạn giới sơn sức mạnh, hay là trực tiếp đem ngọn núi này bắn cho mở tốt. Khâu Bất Bại, ba. Đột nhiên, cái bóng nói, ta bây giờ không có thực thể, không cách nào phát huy quá nhiều sức mạnh, người võ thánh thân thể miễn cưỡng đúng quy cách, mượn người võ thánh thân thể dùng một chút. Nghe đến đó, Khâu Bất Bại mộng đây, đầu óc còn không có quay tới. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, hắn thấy được cái bóng hướng về hắn tuân đi qua, cái bóng giống như vô cùng bất nhập một dạng chui vào trong da của hắn, tiến vào trong thân thể. Rất nhanh, Khâu Bất Bại phát hiện mình đã mất đi quyền khống chế thân thể. Mà Khâu Bất Bại võ thánh thân thể bây giờ có chút cứng đờ hoạt động một chút, tựa hồ không phải rất thích ứng. Hoạt động một hồi, võ thánh thân thể nhỉ nó nói, không sai biệt lắm. Vang một tiếng, Khâu Bất Bại trong thân thể bắn ra vô cùng kinh khủng sức mạnh, bế quan mật thất trong nháy mắt bị tạt bay. Phương xa hiền giả Mai Lâm thấy cảnh này, lập tức kinh hô lên, thật mạnh. Đây đã là có thể ngang hàng khí tức của thần. Đại can trong hoàng cung, vô số người nhao nhao quỳ xuống, cầu nguyện, tán dương. Mà Khâu Bất Bại nhưng là đạp không hướng về đoạn giới sơn đi đến. Trên không, lúc rời xa đoạn giới sơn vị trí nhất định, Khâu Bất Bại khẽ quát một tiếng, mang theo không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng một quyền hướng về đoạn giới sơn đánh tới. Tại một quyền kia sức mạnh đụng vào đoạn giới sơn trong nháy mắt, phong vân lập tức biến sắc, đoạn giới sơn bầu trời sấm sét vang dội, vô số lực lượng kinh khủng đang ngưng tụ, giống như diệt thế một dạng. Đây là đám kia ngoài hành tinh người lưu lại hậu chiêu. Khâu Bất Bại hừ lạnh, hướng về trên bầu trời vung ra quyền thứ hai. Vành ba. Thần mây bị đánh xuyên, mây đen tan đi. Chương 101, tương tự cố nhân, chương 101, tương tự cố nhân. Một quyền khai sơn, một quyền xua tan mây mù thấy mặt trời. Giờ khắc này, Đại Càn Đế quốc đã đem Khâu Bất Bại phong làm chí thánh. Tại Đại Càn Đế quốc cảnh nội, Khâu Bất Bại đã là một cái truyền lời một dạng tồn tại. Nhưng chỉ có Khâu Bất Bại nội tâm phát khổ. Bây giờ cái kia thần bí tiên người đã rời đi, cái bóng không thấy, hắn khôi phục tự do. Nhưng nhìn xem Đại Càn Đế quốc sau lưng nơi hiểm yếu, tòa kia đoạn giới sơn bị hoanh mở. Nên đón hắn không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Tây Đại Lục thần cùng với thần tín đồ. Sau khi đã mất đi đoạn giới sơn cái này nơi hiểm yếu, Đại Càn Đế quốc một cách tự nhiên trở thành ngăn chặn Tây Đại Lục xâm lấn tiền tuyến. Tây Đại Lục. Cái bóng ở trong bóng tối không ngừng hiện lên, mượn nhờ từng mảnh bóng tối coi làm văn cầu, cái bóng đi tới trong núi sâu. Tại trong núi sâu có một cái nhà gỗ nhỏ chung quanh có mấy cái đống đất, phía trên cắm từng khối tấm bảng gỗ, giống như là mộ địa. Cái bóng trốn vào bóng tối, hiện lên ở trong nhà gỗ nhỏ. Thời khắc này trong nhà gỗ nhỏ, một cái gầy trơ cả xương nữ hài co giúp ở trong góc tường, cách đó không xa đống lửa đã tắt. Co giúp ở trong góc tường tiểu nữ hài đã băng lãnh, trong tay nàng nắm lấy một tấm vỏ cây, tựa hồ khi còn sống tại khó khăn gặm ăn vỏ cây. Nhưng nàng tựa hồ hết hơi, liền gặm ăn vỏ cây khí lực cũng bị mất. Phản phất là tiêu hao hết khí lực cuối cùng, trong tay nắm lấy vỏ cây tay đã buông ra, cứng ngắc. Giống như bây giờ từ trong bóng tối chui ra một bộ đen như mực cái bóng. Cái bóng từ từ mở mắt, trong mắt vô số đôi mắt đang hiện lên, ngàn vạn tinh hà đang tỏa ra, lại tại tàn lụi. Một cái nháy mắt ở giữa, nữ hài thế giới chung quanh thay đổi, nàng xuất hiện tại một cái quỷ dị vừa xa lạ thế giới. Ở đây khắp nơi đều là nàng chưa bao giờ nghe nhà cao tầng, sắt thép cự thú tại trên đường cái chạy, vô số đi người tại đường đi bên cạnh vừa đi vừa nghỉ. Ngươi là ai? Nữ hài giống như là sống lại, nàng nhẹ giọng la lên. Tại nữ hài hỏi ra cái vấn đề này trong nháy mắt, nàng phát hiện mình lại có thể bình thường kêu đi ra, không có suy yếu, không có khẳng khẳn. Phải biết, trong trí nhớ của nàng, mình đã sắp gặp tử vong, liền gặm ăn vỏ cây khí lực cũng không có, khí lực nói chuyện cũng không có. Nhưng bây giờ nàng lại có thể nói chuyện bình thường. Cùng lúc đó, nữ hài cũng kinh ngạc phát hiện mình cái kia khô gầy tay khôi phục, chính mình cái kia rách nát quần áo cũng khôi phục. Chính mình sở hữu hết thể trạng thái giống như đều khôi phục. Ta nhận cái nào đó người. Hoặc có lẽ là nhận một cái thế giới nào đó người tình, đem một vật giao phó cho ngươi. Nam tử thanh âm trầm thấp vang lên, đồng thời, cái kia bóng tôi dần dần thối lui, một người con trai hình tượng lộ ra tại nữ hài trước mắt. Trong tay nam tử kéo lấy một cái ngọc tỷ, hắn từng bước đi ra đến nữ hài trước mặt. Nhìn thấy ngọc tỷ trong ngay mắt, nữ hài khỏe mắt nước mắt ngăn không được mà tuôn ra tới, nàng nhẹ giọng nức nở, là phụ hoàng nắm ngươi qua đây. Phụ hoàng hắn vẫn tốt chứ? Nam tử khẽ lắc đầu, một tiếng thở dài, ta cũng không biết hắn cái kia trạng thái có tính không là vẫn còn sống. Nữ hài nghe vậy, nàng cúi đầu, đem ngọc tỷ ôm vào trong ngực, giống con bị vứt bỏ con mèo có giúp nức nở. Qua rất lâu, nữ hài lúc này mới triển lộ ra quật cường mỉm cười, nhẹ nói, cảm ơn ngươi. Tại sinh mạng ta một khắc cuối cùng đem cái này đồ vật đưa đến trên tay của ta. Kỳ thực, ta đã chết đúng không? Nữ hài cực kỳ thông minh, rất nhanh liền ý thức được nàng đã tử vong sự thật. Nam tử chần chờ một chút, nói, nếu như ngươi muốn sống lời nói, cũng không phải không được, ta có thể nếm thử phục sinh ngươi. Phục sinh? Phản phất phục sinh chết đi chi người đối với trước mắt người tới nói là một kiện chuyện rất bình thường một dạng. Nữ hài ngẩng đầu, tường đỏ trong đôi mắt đều là nghi hoặc, vì cái gì? Là bởi vì phụ hoàng? Ngược lại cũng không phải, ta cùng với hắn giao dịch chỉ hạn chế tại đem ngọc tỷ này giao đến trên tay ngươi, chủ yếu là ta nhìn ngươi nhìn bên mắt đã từng thấy qua cùng ngươi tương tự người. Nam tử ngôn ngữ hơi xúc động, dường như đang hồi ức chuyện cũ. Trên mặt cô gái hiện ra một nụ cười, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ôm viên kia ngọc tỷ. Chết cũng rất tốt, ít nhất không cần sống được khổ cực như vậy, ta hẳn là giải thoát rồi. Cái gọi là tử vong đối với nữ hải tới nói là một cái giải thoát, nhưng nam tử bây giờ như có điều suy nghĩ, hắn nói, dưới tay ta có rất nhiều tu luyện công pháp của ta bạo thể mà chết người, ta nếm thử qua cho bọn hắn tái tạo nhục thân, nếm thử phục sinh bọn hắn. Đối với phục sinh chết người loại chuyện này, ta có một chút tâm đắc. Ngươi không thử nghiệm một chút? Nữ hải nghe vậy, có một chút sững sờ, nàng là không nghĩ tới trước mắt thần này bí người vậy mà lợi hại như thế. Nhưng nữ hải vẫn lắc đầu, huyền tự hảo ý của đối phương. Không cần. Ta đã không có bất kỳ cái gì thân người, những cái kia theo ta cùng một chỗ đào vong đến thế giới này thị nữ hộ vệ cũng đều chết, ta tự tay đem bọn hắn chôn tại phòng nhỏ bên cạnh. Đối với ta mà nói, sống sót kỳ thực đã không có bất kỳ ý nghĩa. Nam tử bây giờ có chút chấp nhất, hắn nếm thử lần nữa hỏi thăm, thật không thử một lần. Nô không, không cần. Nữ hải vẫn như cũ cự tuyệt. Nam tử hay không hết hy vọng, yên tâm, kỹ thuật của ta xưa đâu bằng nay, có bảo đảm, dù là không phục sinh được ngươi, cũng sẽ không để ngươi cảm thấy đau đớn. Nữ hải, ta. Đột nhiên, nam tử nhớ ra cái gì đó, nói, cái kia ngọc tỷ là truyền thừa ngọc tỷ, ngươi cũng không muốn các ngươi văn minh hỏa diễm liền như vậy dập tắt ta. Tại nam tử nói ra lời này sau, nữ hải rõ ràng dao động, nàng cúi đầu, chờ mặc. Cuối cùng, nữ hải cứng đờ gật gật đầu. Thực tế, cái bóng nhẹ giọng quắc khẽ, đồng tử bên trong thế giới. Trong chốc lát, trên đất nữ hải không thấy thi thể, bị cuốn vào trong đồng tử thế giới. Sau đó không lâu nữ hải thấy được một màn quỷ dị. Nàng nhìn thấy thi thể của mình, cái kia gầy trơ xương, toàn thân quần áo rách nát nữ hải thi thể. Kia chính là ta trong thực tế thi thể, ta đã chết đi một đoạn thời gian rất dài đâu. Nữ hải linh hồn khuôn mặt mang theo thê lương chi sắc. Nữ hải thi thể tại một khắc cuối cùng, như cũng tại nắm lấy cái kia vỏ cây, đó là sau cùng đồ ăn, cũng là hy vọng sống sót. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là sống không được, tại trong đói khổ lạnh lẽo sinh mệnh chi hỏa triệt để dập tắt. Lúc nữ hải linh hồn vì mình khi còn sống cảm thấy bi thương, nam tử nhìn chằm chằm cái kia cứng ngắc thi thể tại nắm lấy. Nhìn đến đây, nữ hải luôn cảm thấy nam tử kia tựa hồ có chút không đáng tin cậy. Nhưng vào lúc này, nam tử vung tay lên, trong cái không gian này một đạo cầu vồng cầu hiện lên, vô số thất thải hạt thổi qua tới, chui vào nữ hải trong thi thể. Qua rất lâu, nam tử lắc đầu, lẩm bẩm, không được. Tâm tượng hải huyễn tưởng thừa số vẫn là không cách nào để cho chết đi tế bào phục sinh. Bất quá, có phải hay không bởi vì huyễn tưởng thừa số không đủ? Không bằng ném vào ta tâm tượng trong biển pha một đoạn thời gian, để cho nàng mỗi cái tế bào đều hấp thu huyễn tưởng thừa số. Chương 102, tân sinh, bên trên, chương 102, tân sinh, bên trên. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Trần Mặc không tiếp tục chú ý đại tống thế giới, cũng không có chú ý Tây Đại Lục sự tình, hắn bây giờ lực chú ý đều đặt ở phục sinh chết người trong chuyện. Trước mắt Cửu Châu cương thổ bên trên, nguyên tố thiên thư đã toàn diện truyền ra, mỗi ngày đều có vô số người tu luyện nguyên tố thiên thư bạo thể mà chết. Trần Mặc cũng nhờ vào đó nghiên cứu thật kỹ một phen, dự định tăng cường chính mình phục sinh kỹ thuật. Tâm tượng biển sâu chỗ. Lúc này Trần Mặc đang theo dõi nữ hải thi thể nghiên cứu, suy nghĩ như thế nào sinh tử người mọc lại thịt từ xương. Nữ hải linh hồn từ cầu vồng cầu bay tới, báo cáo, Mặc đại người, Tây Đại Lục bên kia giáo đình giết tới đây. Trần Mặc nghe gật gật đầu, ra hiệu biết được. Cái gọi là Tây Đại Lục Trần Mặc bây giờ đã không coi vào đâu, dù là Tây Đại Lục lại mạnh, đối mặt không tưởng đế quốc cái này có thể vô hạn phục sinh ưu thế sân nhà, kéo, sớm muộn cũng có thể đem Tây Đại Lục lôi không có. Gặp Trần Mặc tựa hồ không thèm để ý, nữ hài tiếp tục báo cáo, bất quá bọn hắn còn không có tiến vào trung nguyên khu vực liền bị Đại Càn Đế quốc cản lại, bây giờ Đại Càn Đế quốc đang cùng Tây Đại Lục người kịch chiến. Trần Mặc y nguyên vẫn là gật gật đầu, hay không để ý. Sau một ngày, nữ hài lần nữa hướng Trần Mặc hồi báo tình huống ngoại giới. Tại ngoại giới đặc biệt là Đại Càn Đế quốc khu vực chiến tranh đã là hừng hực khí thế, vốn hẳn nên tại Tây Đại Lục xung kích phía dưới diệt quốc Đại Càn Đế quốc cứ thế bị Khâu Bất Bại cho cứu được trở về. Cái kia Khâu Bất Bại hấp thu hiền giả Mai Lâm sức mạnh, tự chế nguyên tử bạo phá quyền, một quyền diệt đi Tây Đại Lục trăm vạn đại quân. Nữ hài càng nói càng kích động. Phản phất nàng cũng đích thân tới hiện trường mắt thấy cái kia kinh thế hai tục nhất kích. Nghe đến đó, không thèm để ý chút nào Trần Mặc cuối cùng có phản ứng. Ân, nguyên tử bạo phá quyền. Đây không phải là tiểu đấu nguyên tử bạo phá trạm. Cái này tiểu Khâu Bất Bại có chút ý tứ, Trần Mặc nói thầm xong, tiếp đó túi đầu tiếp tục nghiên cứu sinh tử huyền bí. Vài ngày sau, nữ hài hướng Trần Mặc hồi báo đến từ đại tông thế giới sự tình. Lý Huyền Cơ, Đỗ Hồng Thần, Đoạn Luân Hồi ba người mang theo Tống Khâm, Tông Triệu Hằng một đường giết hướng Lương Sơn, mà bọn hắn cũng thành công cùng Lương Sơn hảo hán tụ hợp. Lý Huyền Cơ lừa gạt Lương Sơn hảo hán, nói nếu như bọn hắn trợ Tống Khâm, Tông Triệu Hằng khôi phục đại tống, tương lai để cho bọn hắn thành thần tiên phong bọn hắn vì 108 tinh thần. Tại trong nữ hải tự thuật, đại tống thế giới cũng là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thuyết phục Tống Giang sau đó, tại Tống Giang cố hết sức dưới sự tương trợ, toàn bộ Lương Sơn hảo hán toàn bộ đều vận chuyển đứng lên. Đánh giúp đỡ hoàng thất vì cơ hiệu, còn có đương nhiệm hoàng đế làm chỗ dựa, Lương Sơn hảo hán cấp tốc phát triển. Trước mắt đại tống đã tụ tập đại quân chuẩn bị giết hướng Kim Quốc. Ngoại giới vài lần xuân thu, hồng trần thế tục phân phân nhiễu nhiễu. Nhưng Trần Mặc bây giờ giống như là lâm vào ngộ đạo trạng thái, hắn trong lòng tượng trong biển không ngừng mà nghiên cứu cái kia sinh tử huyền bí. Đệ thập năm, Trần Mặc cuối cùng tại sinh tử một đạo có chỗ linh ngộ. Mặc đại người, thật sự làm được hả? Nữ Hải Phiêu phủ ở bên người Trần Mặc, nàng lặng lặng xem chừng. Trần Mặc nhưng là gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin, yên tâm, ta bế quan 10 năm, cái này kỹ thuật lực tuyệt đối không kém. Nói xong, Trần Mặc đại thủ huy động, tâm tượng trong biển sức mạnh sôi trào, trong nháy mắt đem nữ hải ngâm mình ở tâm tượng trong biển thi thể chém thành vô số mảnh vụn. Ai, ba. Nữ hải nhìn đến đây, phát ra không thể tin được kinh ngạc tiếng kêu. Nàng nghĩ tới Trần Mặc bế quan 10 năm sau sẽ khai thác như thế nào thủ đoạn tới phục sinh nàng. Nhưng hết thảy phát sinh trước mắt vẫn là vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Nhưng mà Trần Mặc không có bất kỳ cái gì giảng giải, hắn tiếp tục khống chế sức mạnh. Nữ hải cái kia bị chém thành vô số mảnh vụn thi thể cùng tâm tượng hải hỗn hợp lại cùng nhau, hòa vào nhau. Hỏng. Không nên, thi thể của ngươi không nên dung nhập tâm tượng trong biển mới đúng. Trần Mặc lẩm bẩm, sắc mặt nghiêm trọng. Nữ hải nhìn đến đây, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, Mặc đại người, tính toán. Kỳ thực tại không tưởng giới vực trong phạm vi, ta cùng hoặc không hề khác gì nhau. Trần Mặc lại lắc đầu, trầm trọng nói, không. Trọng điểm không ở chỗ ở đây, mà là ở thi thể của ngươi dung nhập ta tâm tượng hải. Ngươi biết tâm tượng hải bản chất là cái gì không? Nữ hải nghe, nàng mặt mũi tràn đầy mờ mịt lắc đầu, biểu thị không biết. Trần Mặc vẫn là cái kia trầm trọng ngữ khí, nói, tâm tượng hải bản chất là ta huyễn tưởng, mà thi thể của ngươi dung nhập ta tâm tượng trong biển, mang ý nghĩa, ngươi chính là huyễn tưởng của ta. Nữ hải. Tại Trần Mặc nói tới chỗ này trong nháy mắt, nữ hải bỗng nhiên trợn to hai mắt, nàng hồn thể giống như là muốn tiêu tan bắt đầu vặn mèo, trở nên đạm bạc. Đồng thời, vô số tin tức tràn vào nữ hải trong linh hồn. Huyễn tưởng, những cái kia tất cả đều là Trần Mặc khi xưa huyễn tưởng. Vô tình phía dưới, nữ hải sáp nhập vào Trần Mặc trong huyễn tưởng. Huyễn tưởng, rất nhiều. Người một đời, mỗi một phút mỗi một giây đều đang tự hỏi, đều đang ảo tưởng. Cái kia vô cùng vô tận huyễn tưởng bọt biển kém chút đem nữ hải bao phủ hoàn toàn, đem nàng triệt để đồng hóa. Tại thời khắc mấu chốt, Trần Mặc quát to một tiếng, trở về. Nháy mắt, nữ hải hồn thể ổn định lại. Mà tâm tượng trong biển nữ hải thi thể cũng dần dần một lần nữa chắc vá, dần dần trở về hình dáng ban đầu. Làm xong đây hết thảy, Trần Mặc nhìn xem nữ hải thi thể, y nguyên vẫn là băng lãnh, thế là, hắn quyết định tiến hành sau cùng nếm thử. Chỉ thấy Trần Mặc vung tay lên, vô số sức mạnh hiện lên. Ngươi, Mặc đại người, ngươi vì cái gì đem thi thể của ta nát? Nữ hải mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Thật vất vả mới một lần nữa ngưng tụ thi thể, Trần Mặc bây giờ lại hủy diệt. Phía trước là vỡ thành vô số khối, bây giờ có thể nói là băm thành thịt muối đều không đủ quá đáng. Thời khắc này nữ hải thậm chí trong lòng tự hỏi, chính mình có phải hay không đã từng đắc tội trước mắt cái này người, đến mức cái này người công báo tư thủ cho nàng nghiệt xác. Trần Mặc lần này vẫn là không có giải thích cái gì, nhìn xem đầy đất thịt muối, hắn dẫn vào tâm tượng hải nước biệt máy. Cuối cùng, Trần Mặc đưa tay ra, một ngón tay rạch ra cổ tay của mình, máu tươi lập tức hiện lên, chiếu xuống trên đống kia thịt muối. Máu tươi tới nước, dựa vào tâm tượng hải nước biển, Trần Mặc đem đây hết thảy khuấy lên. Một màn quỷ dị xảy ra, thịt nát hấp thu máu tươi cùng tâm tượng hải nước biển, thịt nát một lần nữa chắc vá giống như sở lại một dạng biến thành tính dẻo. Làm đến bước này, Trần Mặc đem chắc vá huyết nhục tạo thành một cái người hình dáng. Sau đó, Trần Mặc đối với nữ hải linh hồn nói, thân thể mới của ngươi, nhanh đi thử xem. Nữ hải nhìn xem trước mắt cái kia chỉ có người hình dáng, giống như là cao su người đồ chơi, nàng ngẩn người. Nửa ngày, nữ hải linh hồn nếm thử tiến vào trong cỗ kia thể xác. Không có ngũ quan đầu, không có ngón tay, chỉ có giống như củ sen hợp lại tứ chi. Cái này quỷ dị người hình sinh vật giật giật, tiếp đó hồi đáp, Mặc đại người, thân thể này có thể động. Có thể động. Nữ hải trả lời chỉ là có thể động mà thôi, dù sao cái này thể xác bất luận nhìn thế nào đều quá thô tháo. Trần Mặc gặp cái này thể xác quả thật có thể dùng sau, hắn đối với cái này thể xác tiến hành cặn kẽ cải tạo, đem tất cả chi tiết đều cho tạo ra, đều cho điêu khắc ra tới. Chương 103, tân sinh, phía dưới, chương 103, tân sinh, phía dưới. Tâm tượng hải trên mặt biển, một cái tuyệt mỹ nữ hải đứng ở nơi đó, màu mực tóc dài xóa. Nữ hải mỗi một cái khí quan, mỗi một tấc da thịt phản phất cũng là tạo vật chủ tiến hành điêu khắc một dạng. Nữ hài nhẹ nhàng quay người, tóc dài tùy theo vũ động. Nhưng rất nhanh, nữ hài ý thức được giống như chỗ nào không đúng. Mặc đại người. Cái kia nữ hài vừa nói, một bên túi đầu. Trước kia, nàng túi đầu thời điểm thế nhưng là đều sẽ bị hai đoàn đồ vật ngăn trở không nhìn thấy mặt đất, nhưng bây giờ, thấy mặt, nàng thậm chí có thể túi đầu nhìn thấy mũi chân của mình. Có phải hay không kích thước không đúng? Nữ hài cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến. Không nói lấy trước kia loại túi đầu không nhìn thấy lòng bàn chân tình huống, cho dù là quả táo lớn nhỏ, thậm chí bánh bao lớn nhỏ nàng cũng nhận. Nhưng trước mắt rõ ràng là ván giặt đột như vậy vương vước. Trần Mặc túi đầu, rơi vào trong Trần Mặc. Nửa ngày, Trần Mặc mới hồi đáp, giống như chính xác kích thước không đúng. Nếu không thì chấp nhận a. Nữ hài nghe đến đó, mặt mũi tràn đầy cười khổ, nàng năn nỉ nói, có thể không chấp nhận sao? Sau đó không lâu, nữ hài hài lòng để chân trần tại cái này tâm tượng hải trên mặt biển cao hứng xoay tròn, một thân váy dài trắng đi theo phiêu vũ. Mặc đại người, 10 phần cảm tạ ngài. Nữ hài vừa nói, một bên hướng về Trần Mặc quỳ xuống. Cái này giành lấy cuộc sống mới ân tình nàng nhớ kỹ trong lòng. Trần Mặc gật gật đầu, từ dài rằng giặc trong nghiên cứu sau khi kết thúc, hắn lúc này mới ý thức được một vấn đề. "Đúng, ngươi tên là gì?" Trước đây trong 5 tháng Trần Mặc một mực trầm mê ở nghiên cứu sinh tử huyền bí, đến mức hắn quên rồi hỏi thăm cô bé trước mắt tên gọi là gì. Nữ hài gặp Trần Mặc mới hỏi đứng lên vấn đề này, sắc mặt nàng hiện ra ý cười, cao hứng nói, "Mặc đại người, ta gọi Bạch Ngọc." Tên là Bạch Ngọc nữ hài giành lấy cuộc sống mới sau đó, hết sức cao hứng, nàng tại Trần Mặc bên thai líu ríu một mực nói không ngừng. Dựa theo di vãng tình huống Trần Mặc hẳn là sẽ cảm thấy rất ồn ào mới đúng, nhưng bây giờ Trần Mặc luôn cảm giác mình tâm cảnh có chỗ thay đổi, trong bất chi bất giác, hắn vậy mà không có chán ghét loại tình cảnh này. Qua rất lâu, ta dẫn ngươi đi thiên thư không gian. Trần Mặc mang theo Bạch Mộng đạp vào cầu vồng cầu đi tới thiên thư không gian, chuẩn bị tiếp nhận thiên thư truyền thừa. Mà cái này trong lúc đó, Bạch Mộng giống như tìm được món đồ chơi mới một dạng, một thân ý phục đang không ngừng biến đổi. Bắt nguồn từ tâm tượng trong biển, Trần Mặc tại Lam Tinh sở tồn trữ tri thức, những cái kia hiện đại hóa váy y phục chờ tất cả đều bị Bạch Mộng hấp thu, thậm chí Bạch Mộng còn có thể trực tiếp đem những cái kia quần áo cụ hiện đi ra, phất phất tay một khóa thay đổi trang phục. Khi Trần Mặc mang theo Bạch Mộng đi tới thiên thư không gian, Bạch Mộng không biết đọc đến cái nào một bộ trang phục tin tức, mang theo đỏ trắng xen nhau mũ nổi, mặc màu đen gỗ thịt váy dài. Lúc này Trần Mặc đưa lưng về phía Bạch Mộng, hắn nhìn xem trước mắt mấy quyển thiên thư, hướng Bạch Mộng bắt đầu giới thiệu. Nguyên tố hô hấp pháp, ba thân cấm thuật, thương sinh bức tranh, không tưởng chiếu thế ghi chép, ngươi muốn học một loại nào? Tại Trần Mặc hỏi ra vấn đề này sau, Bạch Mộng đi tới Trần Mặc bên cạnh, nàng tò mò ngước đầu nhìn lên, nhìn xem những cái kia lơ lửng thiên thư. Mặc đại người, ta có thể học sao? Những thứ này hẳn là ngươi bí mật bất truyền a. Bạch Mộng bên trong lòng có chút kích động, nàng cũng nghĩ học, nhưng sợ chính mình không đủ tư cách. Trần Mặc lúc này chần chờ, nói là mang theo Bạch Mộng tới học, nhưng kỳ thật Trần Mặc vẫn là muốn tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm mà thôi. Dù sao, dựa theo tình huống bình thường, cho dù là đoạn luân hồi cùng Đỗ Hồng Thần, bọn hắn tiến vào thiên thư không gian sau ngoại trừ nguyên tố hô hấp pháp, những thứ khác thiên thư đều chưa từng hưởng, ý vị này khác ba môn công pháp không đồng ý những người tu luyện khác. Lần này Trần Mặc kỳ thực trong lòng cũng không nắm chắc, hắn không xác định những thứ khác thiên thư sẽ hay không tán thành Bạch Mộng. Nghĩ nghĩ, Trần Mặc nói, thử một lần. Vạn nhất, chính ngươi cũng không có phát hiện, kỳ thực ngươi tại cái nào đó lĩnh vực rất có thiên phú đâu. Bạch Mộng nghe đến đó, nàng hít sâu đứng lên, nhìn chằm chằm cái kia mấy quyển thiên thư. Mặc đại người, cái này ta thiên thư đều có ích lợi gì? Bạch Mộng nghĩ nghe Trần Mặc giới thiệu cái kia mấy quyển thiên thư cụ thể hiệu quả, nàng mới quyết định. Trần Mặc gật gật đầu, đem mấy quyển thiên thư từng cái nói ra. Ngoại trừ ngay từ đầu nguyên tố hô hấp pháp, phía sau ba môn công pháp cũng là tà môn vô cùng, nghe Bạch Mộng đều cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Cái kia, Mặc đại người, không tưởng giới vực, đồng tử bên trong thế giới, không tưởng đế quốc, là xây dựng ở không tưởng chiếu thế ghi chép trên cơ sở. Ta có thể học môn công pháp này sao? Tại cặn kẽ giải cái này mấy môn công pháp tà môn tác dụng sau, Bạch Mộng đối với không tưởng chiếu thế ghi chép cảm thấy hứng thú nhất. Trần Mặc suy tư một hồi, hắn gật gật đầu, nói, cái kia, thử một lần. Bạch Mộng dựa theo Trần Mặc yêu cầu, ngồi xếp bằng đến không tưởng chiếu thế ghi chép cái này dưới thiên thư. Trong lúc nhất thời, không tưởng thiên thư tản mát ra hơi hơi tia sáng, vô số ký hiệu từ trong thiên thư xuất hiện. Công nhận. Trần Mặc hơi kinh ngạc, nhưng tất cả những thứ này cũng còn tại trong dự đoán của hắn. Là bởi vì máu của ta, cùng với tâm tượng hải nước biển. Trần Mặc lẩm bẩm, đang suy tư đây hết thảy nguyên nhân sau lưng. Bất luận là tâm tượng hải vẫn là Trần Mặc máu tươi, đây đối với Trần Mặc tới nói cũng là hạn chế, không cách nào làm cho Trần Mặc sản xuất hàng loạt có thể học tập các thiên thư công pháp thủ hạ. Dù sao, tâm tượng hải là Trần Mặc huyết tưởng, tiếp xúc tâm tượng hải, hấp thu tâm tượng hải sức mạnh, liền như là đọc đến Trần Mặc nội tâm, biết được Trần Mặc khi xưa huyết tưởng, khi xưa ý nghĩ. Mà máu tươi thì càng không cần nói, lần này chỉ là thí nghiệm, Trần Mặc mới nếm thử mà thôi. Nếu để cho Trần Mặc mỗi ngày đổ máu tạo quân đoàn, hắn thì sẽ không làm. Trần Mặc suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Chờ đến lúc Trần Mặc tỉnh hồn lại, hắn bên tai truyền đến nữ hải tinh linh quỷ quái âm thanh, kỳ hỉ. Mặc đại người, ta có phải hay không may mắn nhất một cái? Ngài tại cố kỵ, sẽ lại không lấy giống nhau phương thức sáng tạo thứ hai cái tâm phúc đi ra. Ta đây coi như là ngài không xuất bản nữa tâm phúc, đúng không? Ý tưởng của ngài, toàn bộ đều lộ ra trong lòng tượng trong biển a. Bạch Mộng năng lực học tập rất mạnh, ngắn ngủi dung nhập Trần Mặc tâm tượng hải sau, nàng đã đem Lam Tinh học tập văn hóa phải không sai biệt lắm. Mỗi tiếng nói cử động đều càng thêm tiếp cận Trần Mặc trong ấn tượng Lam Tinh người. Bạch Mộng biết được Trần Mặc ý nghĩ, nàng đã nửa sáp nhập vào Trần Mặc tâm tượng trong biển, tân sinh nàng xem như Trần Mặc một bộ phận. Cho nên Bạch Mộng cũng là Trần Mặc trung thành nhất tâm phúc, bởi vì Trần Mặc ý nghĩ, nàng cũng biết. Khi xưa Bạch Mộng đã chết, bây giờ Bạch Mộng là Trần Mặc lấy ảo tưởng của mình cùng máu tươi tái tạo đi ra ngoài, nàng không tồn tại phản bội hắn khả năng. Đại Càn Đế quốc. Đại Càn thần thoại Khâu Bất Bại sừng sững ở trên tường thành, ngắm nhìn phương xa Tây Đại Lục quân đoàn. Quốc sư, chúng ta đã giữ được đường biên giới 10 năm, Đại Càn hoàng đế có chút mệt lòng. Từ vừa mới bắt đầu Tây Đại Lục quân đoàn giết tới, Đại Càn trong vòng 1 tháng nhất định hủy diệt, thẳng đến Khâu Bất Bại đốn ngộ, một cái nguyên tử bạo phá quyền diệt đi 100 vạn đại quân, Đại Càn Đế quốc đã ngăn cản được Tây Đại Lục cái đám người điên này xung kích 10 năm. Đại Càn hoàng đế mệt mỏi, hắn cảm thấy loại này dính đến toàn bộ Cửu Châu đại lục sự tình, không thể chỉ để cho bọn hắn Đại Càn tới gánh chịu. Một khi bọn hắn Đại Càn thủ không được, đến đằng sau gặp họa vẫn là đằng sau Trung Nguyên chi địa những quốc gia kia. Cho nên Đại Càn hoàng đế cảm thấy nếu không thì rút đi được, để cho Trung Nguyên khu vực những quốc gia kia biết thế giới hiểm ác. Nhưng Đại Càn hoàng đế có chỗ không biết chính là, Khâu Bất Bại nghe đến đó, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Hắn nào dám đem Tây Đại Lục bọn này đầu óc không tỉnh táo điên rồ phóng quá khứ. Đêm nay đem đám điên này phóng quá khứ, quấy rầy vị kia tiên người thanh tịnh, tiên người trách hắn thủ không được tiền tuyến làm sao bây giờ? Chương 104, Cửu Châu kết thúc, Chương 104, Cửu Châu kết thúc. Tây Đại Lục bên kia như cũ tại tiến công lấy, mà thân là đại càn thủ hộ giả Khâu Bất Bại lại từ chiến không lùi, đem Tây Đại Lục quân đoàn chắn đại càn bên ngoài. Đại càn dân gian vô số người ca tụng lấy người, vô số Khâu Bất Bại đem Khâu Bất Bại phụng làm tiên người hàng thế. Nhưng chỉ có Khâu Bất Bại tự mình biết, hắn bất quá chỉ là sợ bị cái nào đó tiên người cho tính sổ sách, cho nên mới gắt gao giữ vững cái này tiền tuyến mà thôi. Ngay tại Đại Càn Đế quốc giữ vững đường biên giới đệ thập năm, không tưởng đế quốc bên kia cuối cùng không còn là thờ ơ lạnh nhạt, mà là phái ra viện quân. Khâu lớn người, đến viện quân. Trung Nguyên bên kia Đại Tống hoàng đế Triệu Hằng mang theo 108 tinh thần đến đây trợ giúp, nghe nói cái kia 108 tinh thần cũng là võ thánh cấp bậc đại càn hoàng đế hồi báo, chính mình bây giờ toát ra mồ hôi lạnh. 10 năm này thời gian, bởi vì cách Thập Vạn Đại Sơn, lại thêm bọn hắn một mực tại cùng Tây Đại Lục chiến tranh, cho nên không có tinh lực đi tìm hiểu Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài sự tình. Trong lúc đó đại càn hoàng đế còn nghĩ giết đến Trung Nguyên chi địa khu, nhưng hắn không nghĩ tới, từ Trung Nguyên chi địa bên kia vậy mà toát ra một cái đại Tống vương triều, còn có 108 võ thánh. Đây nếu là hắn trước đây nhịn không được dẫn binh giết quá khứ, Khâu Bất Bại cùng là võ thánh coi như hắn lợi hại một chút, một cái có thể đánh 10 cái võ thánh, nhưng người nhà thế nhưng là có trọn vẹn 108 võ thánh. Khâu Bất Bại bên này, nghe đến đó sau hắn thở dài một hơi. Không tưởng đế quốc bên kia cuối cùng ra tay rồi. Sau đó không lâu, bắt nguồn từ không tưởng đế quốc viện quân cuối cùng đã tới đại càn hoàn thành. Giữ vững Đông Đại Lục biên cảnh 10 năm, khổ cực các ngươi. Hộ tống mà đến còn có Lý Huyền Cơ vị này Đường quốc quốc chủ, cùng với không tưởng đế quốc hai đại nguyên soái, Đỗ Hồng Thần cùng Đoạn Luân Hồi. Đại càn hoàng đế còn chưa kịp cùng viện quân hàn huyên, Lý Huyền Cơ lúc này nhìn chằm chằm Khâu Bất Bại hỏi, "À, như thế nào cảm giác ngươi có chút quen thuộc?" Khâu Bất Bại bây giờ là toát ra mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy chính mình xong đời, năm đó sổ sách muốn bị thanh toán. Nhưng Lý Huyền Cơ sau đó lắc đầu, nói, "Ai, tại đại tống thời không bên kia chờ đợi 200 năm đầu óc có chút động, thế giới này rất nhiều sự tình ký ức đều trở thành nhạt, ngươi là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi giữ được Đông Đại Lục đường biên giới." Kèm theo Lý Huyền Cơ tự lẩm bẩm, Khâu Bất Bại càng là một cử động nhỏ cũng không dám. 200 năm, cái này Đường quốc quốc chủ không phải mới tiêu thất 10 năm. Đại Tống thời không, không tưởng đế quốc đám điên này đến cùng nghiên cứu ra cái gì kinh khủng đồ vật tới. Bất quá để cho Khâu Bất Bại thở phào là, Lý Huyền Cơ không biết Khâu Bất Bại, nhưng còn có người nhận biết, cái kia người nói cho Khâu Bất Bại, xét thấy hắn chấn thủ Đông Đại Lục biên cảnh 10 năm có công lao, sở dĩ năm đó sự tình liền không lại truy cứu. Mấy ngày kế tiếp, Khâu Bất Bại cùng Đại Càn hoàng đế cuối cùng thấy được không tưởng đế quốc nội tình một góc của băng sơn. Đại Tống chi chủ Triệu Hằng xuất lĩnh 108 tinh thần trực tiếp giết xuyên qua Tây Đại Lục chiến trường, giáo đình giáo hoàng ngự giá thân trình, trực tiếp tại chỗ vẫn lạc. Tất cả người đều cho là, kèm theo giáo hoàng vẫn lạc, trận chiến tranh này cuối cùng có thể hạ màn kết thúc thời điểm, Đại Càn hoàng đế cùng với Khâu Bất Bại biết, chiến tranh chân chính lúc này mới bắt đầu. Bởi vì khống chế toàn bộ Tây Đại Lục, không phải giáo hoàng, cũng không phải giáo đình, mà là thần. Kèm theo Lương Sơn 108 tinh thần giết hướng Tây Đại Lục, vị kia thống trị Tây Đại Lục cái gọi là thần cuối cùng không còn đứng ngoài quan sát. Lúc này Tây Đại Lục mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, giống như là lão thiên gia nổi giận. Một cái khổng lồ hư ảnh tại Tây Đại Lục cuối chân trời như ẩn như hiện. Mờ mịt thanh âm từ bầu trời phần cuối truyền đến. Khiêu chiến thần, là ngu xuẩn. Sừng sững ở trong thiên địa hư ảnh một cái tát vút tới, 108 tinh thần, 108 vị võ thánh trong nháy mắt bại lui, thậm chí có không ít võ thánh tại chỗ bạo toái. Không có việc gì, bọn hắn sẽ ở không tưởng đế quốc phục sinh Lý Huyền Cơ gặp đại càn hoàng đế cùng Khâu Bất Bại hốt hoảng, hắn giải thích. Bây giờ không tưởng đế quốc võ thánh, ngang nhau cổ tu sĩ nhiên đăng cảnh, cũng là đem tâm hỏa giấu tại đồng tử bên trong thế giới, chỉ cần đồng tử bên trong thế giới bất diệt, bọn hắn cũng không chết. Nhưng từ trong cũng có thể nhìn ra thần uy lực rất mạnh. Đỗ Hồng Thần đi lên trước, Hóa Long đỉnh phong, ta tới chiếu cố. Đỗ Hồng Thần ngự kiếm phi hành, tại trên trời cao cùng thần hư ảnh giằng co. Khâu Bất Bại ngước nhìn Đỗ Hồng Thần bóng lưng, hắn cảm thấy một hồi dùng mình. Vị kia không tưởng đế quốc nguyên soái thực lực mười phần kinh khủng. Thậm chí, Khâu Bất Bại cảm thấy cái kia chỉ sợ đã vượt qua người phạm chủ. Phương xa, thần hư ảnh nhìn chăm chú Đỗ Hồng Thần. Ngu xuẩn tu sĩ, chúng ta đã từng có thể trấn áp các ngươi, bây giờ, nhưng cũng có thể tiếp tục đem các ngươi trấn áp. Thần âm thanh quanh quẩn tại Tây Đại Lục giữa thiên địa. Nghe đến đó, Đỗ Hồng Thần cười. Chỉ thấy Đỗ Hồng Thần tiêu sái đáp lại nói, trước kia ta một kiếm giết thượng thiên vực, chúng thiên người tránh lui, các ngươi văn minh liền nảy sinh cũng không có sinh ra. Chưa từng gặp qua chúng ta huy hoàng, liền như toan phỏng đoán chúng ta khi xưa vinh quang. Ngươi là đám kia ký sinh trùng ở lại đây cái thế giới sau cùng cá thể, vậy thì để cho ta dùng cho đến tận này một kích mạnh nhất đem người chôn bụi, để cho thế giới này ân đoán, nên đón một cái giai đoạn kết thúc a. Trong tay Đỗ Hồng Thần vô số hạt tại lơ lửng, tại hội tụ, vô số năng lượng tạo thành một thanh kiếm hình dạng. Một kiếm này, mặc dù chỉ có trước kia giết tới thiên vực một kiếm kia một phần ngàn tỷ, nhưng chạm ngươi đầy đủ. Đỗ Hồng Thần đưa tay, trường kiếm nhắm ngay phía trước thần chi hư ảnh. Nay ta, một kiếm. Đỗ Hồng Trần. Quân quân Hồng Trần, trong trần thế này tất cả người giờ khắc này đều cảm ứng được cái gì, đại gia nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua đại càn bên này. Giờ khắc này, giữa trần thế bụi trần cuốn lên, hoa cỏ cây cối, hết thảy đồ vật đều bị lực lượng thần bí bao phủ, hết thảy tất cả sức mạnh đều hội tụ hướng đại càn bên kia. Sau đó, lóa mắt vô cùng tia sáng bắn ra, kiếm chém xuống. Cho dù là tại cực đông chi địa, tất cả mọi người có thể nghe được cái kia tiếng kêu thê thảm. Cuối cùng, thanh âm kia chỉ để lại một câu nói quanh quẩn ở trong thiên địa. Hồng Trần, Thiên Vương. Cực hạn tia sáng sau đó, thế giới nhưng là lâm vào trong đêm tối. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều yên lặng như tờ, chúng sinh đều si ngốc ngắm nhìn đại càn vị trí. Hết thảy đã qua một đoạn thời gian đồng tử bên trong thế giới, Đỗ Hồng Thần hướng Trần Mặc hồi báo. Trần Mặc gật gật đầu, nói, tiếp xuống trọng tâm, phóng tới trên tìm tòi thế giới song song. bọn hắn ở trên không bạch chi hải bên trong lại phát hiện rất nhiều khe hở, đều thông hướng lấy thời gian không gian khác nhau, nghe nói mới nhất phát hiện thật giống như thông hướng tần thời không.